啊，明白。
南无摩诃本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦
Bây giờ mình nói về cái niệm Phật à, thì cái niệm Phật á, thì bây giờ tới cái bây giờ đó, tới nghĩa là bây giờ cái công tập bây giờ đó, thì chữ niệm nó trở thành cái chữ là xưng danh, tức là mình đọc tụng danh hiệu à, trong cái đời Ngài Thế Thân mà làm cái luận á, cái luận về giảng sanh á, thì Ngài định nghĩa niệm Phật tức là ức niệm, tức là nhớ tưởng cái Đức Phật, tức là niệm Phật, chứ không có niệm Phật không có nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu bây giờ mình không có niệm cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật nào hết trơn mà lúc nào mình cũng nhớ tới Đức Phật, tức là mình niệm Phật. Niệm Phật nó thuộc về tâm pháp, nó không dính gì cái miệng, thấy không? Còn bây giờ nó trở thành ra là xưng danh A Di Đà Phật, trở thành là niệm Phật à, đó. Và từ Ngài Thế Thân, tức là Thế Sĩ, khoảng Thế Sĩ thứ tư sau thứ hai sau Tây Lịch à, tiến đến Ngài Huệ Diễn, tức là khoảng Thế Kỷ thứ năm Tây Lịch đó, thì chữ niệm đó vẫn dùng đúng cái ý nghĩa là nhớ tưởng tới Đức Phật, tức là niệm Phật thành ra lý do tại sao tôi giảng quý vị, tôi bắt quý vị ví dụ như niệm Phật cũng phải nhớ tưởng Đức Phật, nhớ tưởng Phật hoài. Nhưng tại vì nếu mà hồi xưa mọi cái Phật thuyết đó, thì chỉ Phật dùng cái niệm với ý nghĩa đó, chứ không phải là cái niệm theo cái nghĩa là xưng danh. Nhưng mà sau này thì càng lúc á, người ta cái tâm người ta không chịu làm việc, ví dụ kia bây giờ nhớ Đức Phật thì ai cũng khó nhớ, thành ra cái gì kêu phu di tập, cái gì trở thành hơi khó đối với vậy. Thành thử ra bây giờ mình mới nói là xưng danh, biến thành cái điều xưng danh. Nhưng mà cái trong cái pháp môn A Di Đà Phật á, thì nó xưng danh á, nếu mà hồi xưa nó dùng chữ niệm là nhớ tưởng á, thì cái xưng danh hồi xưa là nó dùng theo cái văn niệm gì, nó dùng cái chữ gì nó gọi là xưng danh, hoặc là nó dùng cái chữ là xưng danh, hoặc là nó dùng cái chữ tán thán. Tán thán danh hiệu Đức A Di Đà chứ không có nghĩa là tán thán cái gì, tức là ai đọc Phật mà nó đọc có trầm có bổng, niệm Phật có giọng trầm bổng, thành ra tán thán. Nó nói dường như mình chung nói là niệm A Di Đà Phật đi, niệm như cái của mình á, này như Thánh Điều Âm á, nó là thích của nó gọi là tán thán danh hiệu Đức A Di Đà, thấy không? Đó. Thì hồi xưa đó hai chư tổ là thường thường là họ đọc có giọng lên giọng xuống, thành giọng tán thán, chứ không có dụng như bây giờ. Giờ có bình hướng ha, dụng bình hướng cũng có nhiều là thầy chủ trương nha, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 gì đó đại khái gì đó. Thì niệm Phật với hồi xưa không bao giờ người ta chủ trương niệm Phật gì hết á, thành niệm Phật có tán thán. À, cũng như Đức Phật là cũng gì một cái gì nó gọi là cao quý, một cái gì nó gọi là sùng mộ, nên họ niệm với cái giọng gọi là cao thấp, Nam Mô A Di Đà Phật gì đó, nó có lên nó có xuống, nó có lên nó có xuống, thấy không? Đó. Thì cái đó là cái lối niệm Phật. Tại hồi xưa là cái niệm Phật là tán thán, chứ không nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật, 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 thấy không? À, thì chư tổ nói rằng là nếu mình niệm được con cái tán thán á, thì nó được công đức của cái tán thán Đức A Di Đà Phật. Nhưng mà cái lối mình cái niệm theo lối tán thán hay là niệm theo lối bình thường A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, thì mấy cái lối niệm này là không bao giờ nhập định được. Chứ tổ nói rõ ràng là không có nhập định được. À, cái pháp mà niệm niệm Phật đó là không có vào đề vào cái trạng thái trụ tâm được. Cái kinh điển mà nó nói rõ nhất á về cái loại mà không trụ tâm á là kinh điển của Nguyên Thủy. Nguyên Thủy nói rằng là trong tất cả các đề mục, tức là cái đối tượng, như cái đối tượng về âm thanh mà Nam Mô A Di Đà Phật là một cái đề mục để mình dùng cái miệng mình niệm. thì cái âm thanh là cái đối tượng không bao giờ đạt được số tiền. Cái là tập thì tập thôi, tập để mà được cái công đức thôi, chứ mà coi là đạt được cái trạng thái nhất tâm, nhất cụ, nhất hướng á, mà đạt số tiền thì không bao giờ đạt được. Nhớ kỹ nha. Tại vì cái âm thanh là mục đích hồi xưa đó, những người nhập định á, mà muốn cho sức định lên người ta gõ, có kẻ ken họ là sức à. Âm thanh nó phá định chứ không bao giờ nó làm cho vô định được. Âm thanh là loại phá định. Hồi đó ta sư thầy kia thì kể có cái ông, có cái thời Đức Phật á, có một cái ông gì kia mà dùng quên tên à. Ổng đi, ổng nhập định, ổng nhập định rồi cái sau ổng nhập vô cái đại định luôn. Thì xin qua lúc mà nhập định thì Đức Phật còn sống. Thấy không? Khi ông nhập đại định rồi đó, thì Đức Phật chết. Ông cũng không hay nữa. Ông ở ổng nhập đại định nên ổng là 400 năm. Ở ngành rồi, ổng ngồi, hồi xưa ổng ngồi dưới cây đó rồi, cái cây nó mập bọc riết rồi, cây nó bao ổng luôn, bao củ ổng luôn. Ổng nằm trong lòng cây luôn, không ai biết luôn nữa. Mấy trăm năm ổng nằm trong định luôn. Thế mà người nào mà nhập đại định thì không một cái loài gì nó phá nó làm hay được, thành ra để cây nó cũng không có xâm bào không được nữa, nó có bọc chung quanh không vậy thôi à. Thấy không? Tới là được vua A Dục. Từ vua A Dục thì ngày mới khai cái con đường đi ngang qua đó, thì khai con đường mà bây giờ tới ngang qua đó thì mình bắt đầu là người ta đốn cây hay là đốn búa dao gõ vô là nhảy lửa nảy lửa nhảy hết, nó không có chặt được. Thấy không? Tại vì một cái người mà nhập vô được cái định đó, nó không có một loại binh khí nào hại được, đất nước gió lửa không có loại nào mà xâm phạm được khi người ta vô trong định định. Thì lúc đó cái ngày vô A Dục lúc đó thì ngày cũng là sùng tín đạo Phật rồi, lúc trước thì ngày ác lắm mà giết kia lắm, nhưng mà sau này ngày cũng uy, thì ngày mới thỉnh một vị mấy vị cao tăng lên ngày hỏi. Thì cao tăng ngồi họ nhìn họ vô nói là có một vị gọi là đại đức họ đang nhập định trong cái lòng cây này nè. Thành ra là tất cả những cái dụng cụ vô đâu có được, không nó bây giờ chỉ có tắt thôi, tắt cái vỏ cây ra, tắt ra từ từ lấy ra, tắt ra và thấy như cây nó bám cho người ra mà lấy ra thì ông còn sống. Thế mà ông ngồi vậy nè, ông ngồi khi ông ra thì ông còn nguyên, tắt hết lấy vỏ cây ra thì vẫn còn ngồi nguyên vậy nè. Thế mà thì cái chi tăng không có lấy cả cái khánh họ bỏ, họ can bỏ họ cái người từ từ họ xuất ra. Cái âm thanh nó phá định mà nó xuất ra. Thì câu đầu tiên hỏi là Đức Phật giờ ở đâu? Ông có tưởng Đức Phật còn sống phải không? Ông nói Đức Phật nhập định mấy trăm năm nay rồi. Ông nói ủa? Vậy hóa ra là ông mới kể lại là thời Đức Phật đó là ông là thuộc đệ tử gì vậy? Ông quên tên à? Thấy không? Vì cái tăng nghe nói vậy là còn một vị đệ tử của Đức Phật hiện giờ sau 400 năm vẫn còn sống. Thấy không? Mới là hỏi là kinh điển hồi xưa thì ông biết cái gì ông nói lại. Và sau đó ông cũng đứng ra ông bằng pháp, nhưng mà ông chán đó, ông đi bằng pháp mà thứ nhất bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu chư tăng cùng thợ ông chết hết trơn rồi còn ai nữa đâu. Thấy không? Thứ hai nữa đó là ông thấy cái đời sống bây giờ nó càng ngày nó càng phức tạp mà tâm chúng sanh ác quá. Nó không có nghe nhiều như hồi xưa nữa. Ông chán đó, ông nói thôi bây giờ ông phải đi luôn chứ ông có về, ông không có ở đây nữa. Thấy không? Đó, thì nghe mấy lời thượng kể. Ông lấy sợi dây á, thấy Phật cái nó đứng trên trời vậy nè, xong cầm sợi dây ông đang đi xuống đợi mất tiêu luôn. Một vị nhân văn thật ra cái âm thanh đó, nó có cái năng lực nó phá định, thấy không? Thành thử là lý do tại sao mà bên thiền của bên Nam Tông nó nói là cái đề mục mà về âm thanh cái hàng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Không niệm Phật niệm tăng á, niệm pháp thì nó là cái thuộc về tâm pháp. Niệm vô thường thì nó thuộc về cái nó thuộc về pháp quán là cái nó nhất định. Niệm Phật niệm tăng, niệm thiên niệm tăng á. Thì bên Nam Tông nó nói niệm thiên tức là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát này kia đó, nó gọi là niệm chư thiên. Đối với nó Quan Thế Âm Bồ Tát nó không có gì, nó không dùng từ Bồ Tát mà nó dùng từ chính từ là chư thiên. Thấy không? Đó, và niệm tăng tức là niệm cái hạn như là Bồ Đề Đạt Ma, là mấy vị thánh tăng, thánh là Phật cái gì đó gọi là niệm tăng. Thì những đề mục đó nó sẽ đưa người ta đến trạng thái gọi là cận định chứ không có lên được sơ tiền, tức là không có nhập định được. Vì lý do là sao? Là âm thanh á, thở tinh niệm á, âm thanh á, và thứ nhất á, nếu mà nó phát thành tiếng á là nó làm cho cái tâm mình nó bị vibration như là nó rung, nó không có vô được. thứ hai mà đa số âm thanh nó một tiếng nó không đủ nghĩa, thường thường âm thanh là nó phải hai tiếng là ba tiếng bốn tiếng. Như ai về đạo Phật á, ai về cái niệm có niệm chữ A không có thể cô vô định được, nhưng mà đâu cho ai đã âm thanh chữ A hoặc là Ca Mâu Ni Phật là Quan Thế Âm Bồ Tát mà ba bốn chữ liên tiếp gì cái tâm mình nó không biết chữ nào nó bám nó vô không có được. Ít nhất mình muốn vô được á là khi nào mà hoặc là mình vào mình niệm chữ a mà hết chữ a hoài cái tâm mình nó vào được ha, chữ b hoài tâm vào được. Bây giờ a di rồi đà Phật rồi vào chữ nào, nếu mình nhập định vào chữ a thì mấy chữ kia khác mình phải quên, tại vì khi mình trụ cái tâm mà nhập vô cái định á thì tâm chỉ thấy cái đó thôi chứ không thấy cái khác được nữa. Thấy không? Ví dụ như mình nhập định màu vàng thì mình thấy màu vàng thôi mà không thấy được màu mà xanh màu đỏ vậy trơn á, trộn nước mặn là cái gì cũng vàng hết. Cũng như cái ông thầy mà nhập nước á thì chúng không thấy là nước không, chứ trong mình không thấy cái gì phải ngoài nước. Thấy không? Thì gọi là nhập định. Còn giờ chẳng hạn như A Di Đà Phật thì năm chữ này mình trụ chữ nào? Thấy không? Nếu mà chẳng hạn như chữ Phật á thì khi mình trụ nhập vô chữ Phật thì mấy chữ A Di Đà quên mất rồi, không nhớ được nữa, thì mới gọi là trụ được vô trong một cái danh từ. Thấy không? Lý do tại sao mà ta nói là niệm nó không nhập định được ha, niệm không nhập định được ha. Bây giờ mình nói cái hàng như cái người mà niệm ra tiếng á, như mà niệm ra tiếng á ha, thì cái khí lực trong người họ động, tại vì cái khi mình muốn đây là khí lực nó chạy lên chạy xuống trong cổ họng, nó chạy ra xuống nè, và khí lực trong người họ động á ha, thì họ không bao giờ vào định, bởi vì cái trạng thái nhập định thì hơi thở nó ngừng, nó không có thở nữa. Nó thở và là giống như là nếu mà để cái gương trước mặt nó không thấy một cái gương, nó không có thấy có nước, hơi thở hơi nhẹ đến độ đó vậy đó, nghĩa là đến nỗi là bình thường cái gì tâm hơn mình bình thường mình muốn người ta có chết hay không mà để gương đây là phải không, để gương trước là mũi nó theo, nếu hơi thở mình nó hơi thở mình thường nó có chất hơi nước, thành ra nếu mà để cái gương để trước mũi mình hồi thì cái gương nó sẽ hướng thấy không, chứng tỏ người đó có hơi thở. Thấy không ha, trời giờ để cái gương đây để mà họ không thấy một cái hơi nước nào hết, tức là gần như là họ thở rất là nhẹ di tế, tức là không có, gần như là không có hơi thở ra ha. Thì khí lực nó phải thật là chậm, khí lực nó phải chậm lắm mới vào bệnh được. Mà cái người động chữ A thì khí lực mình muốn phát chữ A, khí lực trong người phải chạy vận động, do càng vận động như vậy đó là nó trạng thái nó không làm cho khí lực trong người nó từ từ nó ngưng động lại, nên không cách nào vào định được. À, thành ra lý do tại sao từ mấy thầy mà phát triển về Tịnh Độ Tông á, mấy ông thầy Tịnh Độ Tông không có nào nhập định được nếu mà niệm ra tiếng à, nó bị mấy cái lỗi á. Thứ nhất à, là chữ A Phật là bốn chữ nên không có vào định được, là lấy giờ ví dụ vào định chữ nào, vào định chữ Nam thì giai Phật phải mất, không tâm những chữ Nam thôi, mà vào định chữ A chữ Di thì mấy chữ kia phải mất, lấy định chữ nào làm định. Do đó mình cái tâm mình còn ráng mà mình đọc ra, mình đọc ra Nam nhớ chữ Nam, A nhớ chữ A, Di nhớ chữ Di Đà Phật, mình nhớ một lúc á 5-6 chữ mà cái tâm nó chuyển liên tục 5-6 chữ liên tục thì không cách nào định, mà không cách nào định thì sao, tâm không an lạc, tại vì trạng thái của định là trạng thái làm cho tham sân si không phát tâm nên tâm là nó an lạc. Do đó có nhiều người niệm Phật á mà cái tâm họ vẫn nóng nảy ha, cái tâm của họ vẫn phiền não, vì cái lối mà niệm dùng cái âm thanh để mà vào định không cách nào vào. Nhưng mà giảng sanh được không? Giảng sanh thì được, khi vào định thì không được. Thấy không? Đó. Thì cái thành ra này mới chế ra cái lối là niệm sanh thành khấu. Nó bây giờ 5 cái tiếng đó tôi vào không được, thì tôi 5 tiếng đó tôi niệm cho nó thành một cục, tức là trở thành một tiếng. Thế mà 5 tiếng đó mà trở thành một tiếng thì tôi sẽ vào được. Hay mới có nó là niệm thật thành phí nhá, thành tiếng đó là cái chủ trương để mà nó là để mà tôi có Phật vẫn có thể vào định được, nhưng mà cách nào để làm thành tiếng là cái đó là một kỹ thuật. Hay cách làm để thành tiếng tức là 5 chữ đó biến thành 1 chữ thôi, thấy không? Cách nào đây hả? Cách nào là 5 chữ đó biến thành chữ? Thêm cái bây giờ muốn biến 5 cái đó thành 1 chữ đó, bây giờ phải áp đặt ha, bây giờ phải áp đặt từ từ 5 chữ đó thành 1 chữ ha. Bây giờ phải định chữ A thôi, phải định cái niệm nữa, định chữ A thôi, nhưng mà trong tâm á mình định chữ A thôi, mình thấy chữ A đi, khi mình định chữ A mình buông ra, mình ráng nghe trong chữ A có gì đó Phật nó đi theo không là được. À, khó hả? Thí dụ cái này là dễ nè, tôi gõ này nghe là biết nè. tiếng đó là tiếng gì? Tiếng bon, phải không? À, bây giờ quý vị nghe tiếng bon này thành tiếng Hay Di Đà Phật là được, phải không? À, bây giờ nghe ha. Nghe là nó quen vậy đó. Nào, tiếp nè. Đi rõ chú gì nghe. Nghe, bon thầy chỉ có bon vậy nghe. Ai giờ bây giờ gom hết mấy cái tiếng nó thành một tiếng. Thì nó thành tiếng tập quại nó ra thành. Cái này là mình chiều chiều cũng vuông á. Rồi. Đạo như giữa lửa chung sanh siêu pháp giới rồi pháp như thường thiết chiêu gian hay là tình thức duyên thông với mình nhá. Cũng bon thì mình nghe mềm ai đâu ai nhập bon ai nhập bon mà tiếng bon nó không phải tiếng tiếng bon nữa mà là a di đà phật, a di đà phật, nhưng mà thực sự nó là một tiếng bon thôi, nó bon vậy đó ha. Chứ không phải là nghe đầu tiên đó quý vị mà muốn thành một tiếng đó là mình sẽ có cái cách đó là sao mà mình năm tiếng này nó gom lại một tiếng. Thì đương nhiên đó là thanh tận, nó thanh tận nó phải tánh nghe đâu, tánh nghe là tánh biết đó cô. À, tánh nghe nói chung là tánh biết á, cái là nghe không nghe đều là tánh nghe, thấy không? Bây giờ cô nghe với không nghe, giờ cô nghe có âm thanh, thì cô cũng có tánh nghe, mà cô không nghe âm thanh thì cô cũng có tánh nghe, chứ mà cô không có nghe là sao? Thấy không? Ví dụ giờ tôi gõ cái bon là cô nghe phải không? Tôi nghe bon, tôi không gõ cái bon thì cô không nghe cái bon chứ, nhưng mà cô vẫn có cái nghe, nhưng cái nghe đó là nghe không nghe cái không nghe. Thì cái tánh nghe đó là còn là tánh nghe, chứ không phải là khi nào cô có cái nghe rồi cô mới có tánh nghe, rồi cô không có cái nghe rồi không, giờ không có âm thanh nào hết, tôi không có gõ rồi cô không nghe gì hết, không phải là cô mất cái tánh nghe. Cái nghe tôi vẫn có, thấy không? Cái tánh nghe nghĩa là lúc nào cũng nghe, nhưng mới có cái nghe, cái nghe của cô là nghe cái không có âm thanh, thấy không? À, nhưng mà mình chỉ nói là tôi có nghe và tôi không nghe. Người ta lầm tưởng cái không nghe là biết, tức là không nghe cái gì, không phải. Cái tánh nghe đó là vượt ngoài cái nghe và không nghe, có biết không? Hiểu đó.
Thưa thầy, tụng kinh mình tụng tiếng có sao
không? Trời, tụng kinh là một kỹ thuật khác nữa. Nó năm sáu cách đó, nó năm sáu cách đó, thấy không? Để tụng kinh bữa nào mình nói cái tụng kinh này, bữa nào mình nói cái vấn đề tụng trước
nha.
Nghe
có những lúc dậy
vừa
năm giờ sáng
là
muốn tụng tiếng
ổn
nhà
ngủ
rồi thành ra
muốn tụng thầm. Vậy thì niệm tập đi, thành niệm tập cho nó dễ, niệm tập thầm nó dễ ha. Tại cái kia nó nhiều quá, mình niệm mà mình niệm nhiều quá mà mình niệm thầm nó không hay, niệm mà tiếng nó dễ hơn.
Thầy, cái
câu
mà thủ khai thần khí tán nó có hợp với cái mà niệm tập tiếng không thầy?
Cái đó là đúng á, không phải là cái đáng là thiệt, thấy không? Cô mà niệm mà ra thanh lớn riết nó bị lao á, nó lao trong người á, khí nó nhiều quá nó tuôn ra ngoài riết là bị lao, cái đó chuyện có thiệt. Nhưng mà mình niệm Phật á thì người ta không có để ý cái thân, chứ thực sự ra bây giờ cô cứ nam môi Phật mà cô la cô lớn ra thời gian mà nó không có rát giọng thì cũng bị lao phổi, chứ không phải giỡn à. Có giờ đủ hay là gì sao nó cũng là nó tổn khí thôi. À vậy cô nằm ngồi là nó cũng tổn khí như rồi. Cô tổn kinh tại vì cô tổn một chút một thời gian thì cũng là nó không sao. Giờ cái đi lúc nào cô cũng nằm ngồi Phật, nó Phật ngày nào cô về cô đọc nó ngồi Phật nó nhỏ thôi. Đó mà cô niệm cả ngày nó cũng tổn khí nữa. Thì bởi vì ta có niệm Phật cao thanh, rồi niệm Phật trung thanh, rồi Phật đê thanh, rồi niệm Phật di thanh, rồi mặc niệm. Niệm Phật nó có mấy cái loại niệm, niệm Phật cao thanh dùng để trị bệnh gì, à, niệm Phật đê thanh tức là thấp thì trị bệnh gì, mà niệm mặc niệm thì trị bệnh gì, tức là tùy từ trường hợp mà có niệm chứ. Niệm Phật cao thanh đó là trường hợp mà cái căn trai mình bị hôn đầm nhiều quá thì mình niệm cao thanh, niệm cho lớn tiếng ra để mình phá hôn đầm đi, khí lực nó bắt đầu vận động tới lại, hay mình niệm càng lớn chừng nào khí lực người nó hoạt động mạnh rồi thì lúc đó mình nó phá được cái hôn đầm đi, thấy không? À, còn bây giờ bị vọng tưởng nhiều quá mà vọng tưởng được là nhiều quá đó thì có thể là mình niệm Phật mặc niệm tới lại, mặc niệm mà niệm không ra tiếng là khí lực nó đi chậm lại, cái người mình khó đỡ bị vọng tưởng đi. Mặc niệm có người bị vọng tưởng, có người bị vọng tưởng, có người không bị vọng tưởng. Thành ra sơ sơ cái mặc niệm mà muốn cho khỏi bị vọng tưởng thì do tâm, chứ không phải là do tiếng niệm. Thành ra mình mặc niệm lên chỉ để cái tâm mình nó duyên tưởng, thành nhớ tới Phật, tâm phải nhớ tới Phật thì nó mới không bị vọng tưởng. Có mặc niệm rồi thì đương nhiên không phải không, cái âm thanh nó không có, cô phải ráng chú ý nghe âm thanh, cô nghe rất là mệt. Thế thành ra mình nam mô Phật Phật, nhưng mà đừng ý Phật mà nhớ, nhớ mặc niệm đó là niệm mà không ra tiếng, nhưng mà cái tâm để nhớ Phật, cái tâm phải nhớ Phật nữa thì cái vọng tưởng nó mất. Sao? Có nhiều người mặc niệm nhưng mà lấy cái âm thanh mặc niệm thì rất là mệt. Và tại bản thân âm thanh là có tiếng, bây giờ mình niệm không có tiếng mà ráng nghe cái tiếng nó mệt lắm, là cái tâm nó rất là mệt. Thành ra nam mô Phật bình thường nam mô Phật, nhưng mà không có nhớ cái tiếng niệm Phật mà nhớ cái nhớ Phật là cái chết, thì lúc đó nó không có vọng tưởng. Thành ra mỗi người thì sẽ theo cái cách niệm mà có cách đối trị với nhau. Thường thường á, cái âm thanh á, ha, là cô muốn cho nó nghe âm thanh mình đi mà nó phấn chấn á, là phải đi theo nhạc. Cũng là cái mấy cái đội này nè. Tại sao mà niệm mà anh thầy của mình ha, mua ai dựa Phật này kia đâu, đổi ở lên thì mình đặt thấy nó phấn khởi. Nó không có bị cản cản này cái kia là tại sao? Là tại vì cái tâm của mình á, nó reset, nó luôn luôn, nó có cái đi lên đi xuống, thành nó sống động. Coi vậy, nam mô nhiều Phật, niệm một hồi nó buồn ngủ. Bỏ đã, cái tâm mà bình thường như này nam ơi, một hồi nó sẽ buồn ngủ thiệt á. Nó tại vì nó trở thành, nó gọi là monoton, hay một cái gì mà nó gọi là đơn điệu, một hồi làm nó ru ngủ mình cứ ru ngủ mình. Thấy không, bây giờ mình nghe cái gì đó như vậy nghe cái mâm thành nó hoài đó, thì một hồi cái tâm mình từ từ cái lắm lên, thế nó làm cho mình ngủ mê xuống. Nó gọi là đơn điệu, nó làm cho mình buồn ngủ. Cái gánh thành là tánh đơn điệu là cái gì? Niệm Phật phải có cao có thấp. Thành ra cái mấy ông thầy bây giờ ông cũng áp dụng cái đó, nhưng mà cái đó lại không vào định được. Đơn điệu thì vào định được, nhưng mà đơn điệu nó bị một cái bệnh là sẽ buồn ngủ. Thấy không? Đó, tại vì nó có nhà chán, là nếu mình là cái tâm mình nó chán nó vào ngủ. Thế còn nếu mà nhiều điệu quá thì cái tâm nó phấn khởi quá thì nó lại bị phóng tâm, cái tâm nó sinh khởi quá thì nó lại không có trụ. Thành ra bị cái lỗi, thành ra nhức phiến, là cái nhức phiến mình rõ bong bong qua, nghe bong bong qua hồi là buồn ngủ á. Bong, mình rõ điều. Mình nói chỗ hồi mình nghe hoài, mặc dầu á, là mình sẽ tóm hết tất cả tiếng ai là Phật vào cái tiếng bong. Thấy không? Bây giờ cái gian bây giờ, nam, là mình để cái nam thôi, mình ngừng đi, mình nghe cái ai là Phật đi chung đọc nam, hay là ai đọc cái A mạnh A, nhưng mà cái lòng mình đọc nhẹ nhẹ chứ ai đọc nằm đọc A rồi thời gian sau từ từ cái chữ A này nó nhiếp hết chứ ai đọc Phật vô thì nó rõ thành ra chữ A nó là một phiến của ai đọc Phật. Hiểu một phiến là sao? Một phiến là mình áp đặt vô chứ không có gì hết chứ. Trời dạ, nam mô ai đọc nam mô ai Phật á, đi đọc hoài không có thời gian nào á, rồi quý vị sẽ phát giác ra cái điều đó, phát giác cái điều tôi nói bây giờ nè. Là quá ra là cái chữ nam nó cũng là ai đà Phật, chữ di nó cũng là ai đà Phật, chữ đà nó cũng là ai đà Phật, chữ Phật cũng là ai đà Phật. Rồi cái gì niệm một thời gian rồi có lúc nào đó, hồi xưa tôi cũng luyện chú và tôi phát giác ra quá ra là cái bon này là âm đi bấm nhầm âm sao vậy âm là âm đi bấm nhầm âm đi liên tục vậy đó, vẫn nghe cái bon này âm thì âm mình đi bấm nhầm mình đi một cái âm á. Thấy không? Thì ta nên phát giác ra chứ cũng là phát giác ra thôi à. Thấy không? Chứ đâu ai dạy mình đâu. Thấy không? Thì tôi nói bây giờ muốn là bây giờ đọc biết nam ơi thôi, nam Phật biết rồi sau này á, vô nam ơi bằng mình đọc ăn thua đông đổng, bây giờ phải chọn một tiếng mà bây giờ một cái tiếng đó là cái tiếng cao thanh hay là cái tiếng thanh nó thấp, để tập từ mấy tiếng kia nó nhiếp vô tiếng đó. Thấy không? Hoặc là bây giờ chọn tiếng A đi. A ni văn bây giờ mình đọc tới nam mô A ni văn nam mô A ni văn, nhớ chữ A thì A thật cao lên, nhớ chữ A thôi. Thấy không? Nam mô A ni văn nam mô A ni văn nam mô A ni văn nam mô A nam mô A nam mô A, rồi tâm đồ rồi đóng ai ta nghe có chữ A và rõ ràng là nam mô A ni văn nam mô A nam mô A nam mô A nam mô A, mọi người đứng ngoài ta nghe có chữ A nghe gì khác hết rồi đó. Thấy không? Tức là mấy tiếng kia nó nhiếp vô có tiếng à. Có gì muốn chọn cái tiếng nào cũng được, không chứ nam cũng được á. Nam
người họ đọc rõ ràng họ biết là họ nghe cái tiếng nam nam biết cái tâm họ nhíp vô không có tiếng nam nó nhíp hết mấy tiếng hiểu không. Cái áp đặt bây giờ là áp đặt gì đó, nghĩa là mấy vị muốn đi nhíp phiến à, hoặc là mấy vị tập thật là lâu 3-4 năm gì mới giác ngộ cái chân lý này. Nào sau cái năm tới thời tập đẹp, sau năm tập lẹ quá rồi, năm phương năm tập lẹ quá rồi, tôi chừng ngừng lại cái năm phương nó đi thành có tiếng à, nó cuộn nó không giao đi có một trăm thôi, đi có một tiếng rồi, hiểu không? Nó thì trong đó cái gì nam mô ai thì là Phật chữ nào cũng được, chữ gì cũng được nữa. Nam mô ai như là tôi quen chữ ai chữ Phật rồi, tôi nhấn mạnh cho nó, bây giờ mình tập gì là gì cao lên. Nam mô ai gì là cái một chữ gì cao lên là chữ Phật. Phật cái đại cái chữ gì đó ông chọn một tiếng ra tập viết rồi thời gian sau đó rồi mình sẽ nghe cái tiếng đó nó lớn nhất mà nó vang điệu nhất thì tỏ thành ra một tiếng nó nhất hết 6 tiếng. Nhưng mình tập đó để mình trụ, mình trụ là tiếng A. Thực sự là mình ví dụ bây giờ mình nam mô a mình chọn cái a để mình trụ thôi a, nhưng mà mình nhấn đọc hết tiếng a đi đọc bằng nam mô a đọc bằng nam mô a đọc bằng chữ a nhấn mạnh từ từ thì sau này mình cứ nghe âm a thì cái một âm cái tâm mình nó nhập định rất là dễ. Tôi hỏi cô nhập định một dùng một chữ để nhập thôi chứ giờ có 2-3 chữ thì nhập như chữ nào đó. Nhưng mà cái chữ a nó nhíp hết cho đại Phật cũng như cái tiếng bon này nè, cái tiếng bon thì bây giờ tôi đọc bấm từng tiếng bon tôi nghe âm niệm 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 mà cái tiếng a chắc là giống bằng kẽn à, cái a này giống bằng kẽn nè, bèn chữ a nó kèn nó với chữ a vậy đó, sao cỡ tiếng trống rồi chứ hùng không hùng chữ hùng vậy đó, đại cái gì đó một cái âm nó lấy một cái chữ nó tương tự à.
Chứ thầy
cứ
phải làm không phải mình tụng bốn chữ đó không, mà trong cái tiếng chuông nó kêu mình có phải đọc được ba cái đoạn đọc cái tiếng chuông
khác thì mình đúng rồi. À đó, những cái đó là sao để tôi nói con là cái tiếng bon này nó nếu mình có thể làm A Di Đà mà vào một tiếng bon được có nghĩa là nó trở thành một phím được chứ gì. Hiểu không? Ý tôi chứng minh cái đó tôi chỉ cho cô thôi. Sao mà từ nguyên tắc đó thì mình chế cái pháp của mình rồi mấy cái tiếng kia mình nhíp một tiếng, nhưng mà trong nhíp một tiếng đó mình phải đọc cái tiếng đó nó cao mà nó còn phải kia lên nó chậm nên lần lẫn lẫn chỗ. Cười không? Cái nghe ai mà đọc hồi nãy ai Nam Mô Di Đà Phật vậy đó. Mà có nghe gì nó sướng hơn ha, nghe cái âm thanh nó có âm thanh là cái tâm mình nó ấm lắm. Còn ngày nam mô a như là một nam mô a như là một 5-6 tiếng rồi, mỗi tiếng nó một âm cao, một âm thấp, một âm đầm, là cái tâm mình nó chạy tới chạy lui chạy qua chạy lại không có gì khách nào định hết trơn á. Ai giờ đâu cũng được, nhưng mà cho cô niệm dễ cái a đó lại là đọc lời tập cho lẹ nó cho nó chìm cho đóng luôn. A cái đầu ai là bậc a là phải đọc cái Phật, a đọc bằng rồi sau này mình nghe tiếng Phật thôi, Phật nhưng mà có cái a như là bằng 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 rồi chưa nghe cái Phật nhưng mà tăng đọc cái chữ a như là bậc a Phật đúng không? Cái cách mà tập đó để làm chi, nó trở thành ra là 6 tiếng nó trở thành 1 tiếng. Hay mà trở thành 1 tiếng đó, lúc đó đó mình mới nhíp vô và khi đó cái tâm mình tụ cho chữ Phật thì nó vẫn không mất cái chữ A Di Đà. Thành thói quen rồi, nó trở thành nhất phiến. Hay chứ phải là nhất phiến là gì? Nhất phiến tội chứ làm sao mà 6 chữ bản thể nên là chữ A nó cũng khác, chữ Di nó cũng khác, chữ Đà nó cũng khác, chữ Phật cũng khác. Mà làm sao nó trở thành cái tiếng này thành mình thành ra một cục được. Thấy không? Cũng như bây giờ một cục sắt, một cục nước, một cái lửa, một cái gió, năm cái nó bản thể nó khác nhau, giờ mình gom lại cho một thành cái thành cái gì mà nó có đủ 5 cái tổng thành ra cái vấn đề mình áp đặt vô. Thấy không? Bây giờ áp đặt vô đó thì nó trở thành là một tiếng, tức là một phiến là một khối tức là một tiếng, mình dùng một tiếng một chữ nào tổng để nhíp cái chữ kia. Hay là mình dùng cái tiếng chứ hạn như a di đà bằng cái ken thì chứ ken này ra đâu mà ngang vô ken đại khái vậy đó ha. Chiều anh lấy cái này nè, tôi bấm vô lấy cái này nè, giữ ỏi quá. một tiếng là phải dùng mấy cái này cỡ để một cái tiếng để nhíp mấy tiếng kia. Thấy không? Nè. Nào. À, ví dụ như thế này nha. Rồi đọc ra là ai là vâng đọc cái keng keng nè. Thấy không? Sao? À, cái tiếng chuông nó trầm, à, còn giờ mình lấy cái tiếng thanh. Anh giống như đó, tập ra qua rất thành thói quen. Thấy không? Nó thành nó tiếng A là Phật nó đi con chữ rồi. Thấy không? Sao lại ai gõ cái này ra cái tâm mình nó đi hay rồi đi ngoài nè. Thấy không? Đó. Nhưng mà rồi nó bị cái lỗi gì? Nó bị cái lỗi buồn ngủ. Nó monoton thì nó sẽ buồn ngủ. Cái gì đó đơn điệu thì làm cho cái tâm của mình á, đơn điệu thì làm cho cái tâm mình á từ từ nó chưa hoạt động nữa. Thấy không? Ví dụ như nói từ từ nó ngủ cứ bật. A Di Đà Phật, cái tâm mình phải chạy theo cái gì đó khác nhau nữa, cái tâm mình nó còn sống. Chứ còn là tập mình tụng theo nó tán là Nam Mô A Di Đà Phật thì cái tâm mình còn sống động nữa, nó không buồn ngủ, nhưng mà gặp mình không được. Cái lỗi mà cái tâm mình sống động là mình lại gặp mình không được. Thấy không? Giờ mình sửa lại cho thành một phiến, thấy không? Để cho mình cái là tập trung được một chữ thì nó lại đơn điệu, cái tâm mình sẽ buồn ngủ. Sao buồn ngủ là một cái bệnh của cái lỗi là không nhất định, nó khiến cho tâm mình không trầm nên đề mục không có được rõ ràng, rồi từ mình mất đề mục luôn. À, Phật thống tâm. Còn cái kia là gì? Là na na mô a di đà Phật gì đó. À, thì có nhiều âm thanh quá là khiến cái tâm mình không biết tụ vào đâu, thành nó cũng trạng thái nó không đưa mình vào định. Thấy không? Bây giờ mình sửa lại làm cho một phiến rồi mình nói bây giờ mình nói lúc đầu tập thì sướng lắm, lúc đầu tập thì sướng lắm, lý do là lại mình đang đem nó sáu tiếng, mình góp được một tiếng, cái tâm mình đang chú ý cái gì góp được một tiếng, khi mình góp được rồi đó tâm mình không có để ý nữa, lúc đó cái trong cái tiếng nó vang là thành nó trở thành ra cái tâm mình không cần làm việc nữa, thì lúc đó nó sẽ buồn ngủ, bảo đảm chắc chắn nó sẽ buồn ngủ. Hả? Thì bởi vì mới mới dạy chỉ chứ vậy, khi được tâm thanh đó là chỉ cái gì, kỹ lưỡng là gì đó, thì lúc đó đó cái gì đó phải đổi đơn điệu, nhưng mà đổi tông của đơn điệu. Thấy không? Giờ chữ A nó có nè, A nó có nè, A A A A A A A. Cái tâm của chữ A nó có cao có thấp. À, anh nói Nam Mô A Nam Mô A Nam Mô A chữ A phải đổi giọng chữ A, hiểu không? Không, khi cái tâm nó không buồn ngủ thì cái gì giữ nguyên, thấy không? Giữ nguyên cái Nam Mô A Nam Mô A Nam Mô A. Lúc đầu cái gì gom đi một tiếng, bây giờ cảm không buồn ngủ đâu, tại vì đang cố tình cái gì gấp là một cột. Khi vậy góp được rồi đó thì tâm nó không vừa làm việc nữa, nó quen rồi, nó nói tâm rộng chữ A là có Nam Mô Di Đà Phật rồi, thì lúc đó nó bắt đầu nó chỉ nhớ chữ A thôi, đây Phật, cái tâm bắt đầu nó quen, nó không cần cái cửa góp công nữa, thì từ từ nó buồn ngủ thành cái đổi. Thành ra giờ khi mà đọc Nam Mô A Như Lai, Nam Mô A Như Lai, Nam Mô A Như Lai, thường thường một cái câu niệm á, cái chữ A nó đổi 4 lần hay là 3 lần nó mới trở lần đầu, nhưng mình dùng một cái chữ A thôi để mình trụ chữ A là Phật. Nam Mô A Như Lai, 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 Nam Mô A. Nhớ chữ A thôi, mà chữ A nó có giọng cao giọng thấp. Chữ A có dòng ca đồng khắp đó thì nó trở tàn phái, nó phá được cái đơn điệu, nhưng mà nó vẫn có một nhíp phiến để cho mình trụ. Phải không? Nếu mà đừng ngọt, cái nhíp phiến đó đó, nghe là chữ A đó, mà cô gom được tầm chữ A rồi, hai chữ gom được trong chữ Phật rồi, hai chữ gom được trong chữ Nam rồi. Tức là trong cái chữ Nam thôi, Phật không muốn gom hết 6 chữ vào một chữ nào cũng được hết. Thấy không? Đó. Thường cái chữ mà dễ gom nhất đó là cái chữ có chữ Việt Nam mà nó chữ dễ gom lắm. À, là tại vì cái âm em á là âm ngậm, cái mà âm em á là cái âm em á có chữ em á, chữ em là có âm ngậm ở cổ họng. Nam ngậm thành ngậm á, nó có tiếng giang, nó có trộn cái kia vô, thấy không? Thành ra tại sao mà thường thường người ta dùng chữ ôm, người ta gom cái chữ khác âm thì coi mà nó dễ lắm, âm là âm ngậm, tức là cái âm mà ngậm lại cái trong này nó vẫn có cái gì nó chạy trong này nè, mà nó không có sót là thôi. Sao? À, hàm chữ hầm hầm mấy cái chữ mà có âm mà ngậm ngậm á, tức là ngậm cái là gì? Tức là vẫn còn trong này nhưng mà nó không có sót ra nữa, cái âm nó vẫn gian 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 trong này nè. Thấy không?
Nó thằng là mấy cái chuột gì âm thanh đó, tại vì cái gì ít ít đi âm thanh mà này phân tích kỹ thuật cho cái gì. Thấy không? À, bây giờ ví dụ như bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật đây, hay bây giờ mình trụ được chẳng hạn như bây giờ, bởi vì chẳng hạn như bây giờ quý vị niệm Phật cũng vậy, khi tôi nói niệm Phật các chẳng hạn như Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì giờ mình chưa đặt cái tiếng á, hay như mình muốn cho cái tâm mình nó có cái vấn đề tập trung á, thì cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật á, quý vị phải chọn một chữ để giữ tâm chứ không có chọn sáu chữ. Hay chẳng hạn như vậy, Nam Mô A Di Đà Phật này mình có thể chỉ đọc chữ Nam cũng được, chữ Mô cũng được, chữ A cũng được, chữ Di cũng được, chữ Đà cũng được, đây không phải là gom nha, cái này phải gom, có gì vẫn đọc, nhưng mỗi gì chọn một cái tiếng, cái tiếng đó là khi mình mới đọc cái câu đó trong cái nguyên một cái chữ sáu chữ A Di Đà Phật thì có một cái chữ là cái tâm cái gì tập trung mạnh nhất. Cái này ví dụ như bây giờ mình chọn cái chữ gì, ví dụ như mình nói chữ Nam đi ha, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam đọc tàng hoàng, nhưng mà nhớ chữ Nam là lớn nhất, hiểu không? Ha, ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, quên cái gì không phải quên, là chữ Nam là luôn luôn là nhớ nó, tức là cái cách để tập cái âm thanh á, bây giờ mình tập anh đây là từ cái tâm nó có sức trụ, sức trụ lên mạnh á, và trong đó không cách nào mà đọc sáu âm bằng cái cường độ nha. Nam Mô A Di Đà Phật thì cái tâm nó tăng cường độ nha, nó không có trụ được, phải chọn một cái một trong đó một chữ nào để mình cái cường độ nó mạnh nhất. Ha, mà đọc chữ Nam vậy, chẳng hạn như mình chữ Mô đi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, một chữ Mô đó, nhớ chữ Mô đó. Ha, là bây giờ chữ A đi, ha, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A, bởi vì đọc nó mau định tâm lắm. Sao bây giờ hai chữ Di đi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Trong đó gì phải chọn một chữ để có giữ tâm. Hiểu ý nói không? Vì nói cái này là về phải thực tập, còn có cái liệu thực đó đúng không? Thế là bây giờ kéo thực tập đó, mình không biết cái tại sao cho bảo đảm cái gì mà đọc giọng nó đều á, đã rất tặng tâm nha, nó là cái gì rất là khó trụ. Tập một cái chỗ trụ trước trong năm chữ đó, bây giờ chưa nhất tiến được, nhưng tập có một chỗ này chỗ là ra sao, từ từ cái cách nhất tiến thì nói cái gì rồi, là một cách áp đặt thôi, thấy không? Bây giờ mình đọc nha, bây giờ mình nói bây giờ lấy chữ A đi á, giờ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì nghĩa là chữ A, là chữ A là chữ lớn nhất. Và cái đọc cái âm nhạc đó, một cái chữ mà nó gọi là trong cái âm dài đi lên, một cái chữ nó gọi là nổi bật nhất đó, nó chỉ có hai trường hợp thôi, hoặc là âm thiệt là cao, hoặc âm thiệt là thấp, nên nó mới nhấn mạnh được. Thế gọi là Nam Mô A Di Đà Phật, A là âm cao thì quý vị mới giữ được là kia. Quý vị không biết là ai đây có học nhạc rồi, cái cô cái gì nè, cô này học cái nhạc thơ là biết cái gì, cái là âm cao thấp á, thì chữ A nó không đọc là A nữa, quả đọc là Á. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nói anh âm nó nhầm chắc chút xíu á, nó đi lên cao lên, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là âm thiệt là thấp, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có hai âm gọi là âm thấp là cao, không là thấp, tại hai mà cái âm nó vượt qua cái âm bình thường á, làm cho mình nhớ, nó tránh cái tâm thức của mình để cho mình trụ dễ, hiểu không? Ở đây tôi nghĩ là mấy cô này là cô nào cũng biết ca thôi, mấy cô ưa ca lắm, mấy thầy mấy ông thì không biết, mấy cô mình chắc là biết. Thì chữ lượng cái âm dai mà thường thường tôi thấy để ý đó, mấy ông tổ về mà mang cái loa đó bên tổ đại tổ ấn, ông nói nên chọn âm dai cao. Nhưng mà tôi thấy là những âm dai thấp mình vẫn trụ được. Nhưng mà cái này là đây là cái bí quyết của cái hệ thống là đại tổ ấn của bên của mặt tông tây tạng nó dạy đó. Nó đi về âm thanh á là không có nghĩa là đọc bằng nhau, cái này âm mani pan đi không có đọc bằng nhau, thấy không? Ha, bây giờ mani pan mình mới đọc á là tổng phải chọn một cái âm dài đem nó thiêu cao luôn để mình giữ cái định,
ha, thì trong đó muốn chọn cái nào mình chọn, nên om mani ban om mani ban hay là om mani ban om mani ban om ma một cái nào ha, hay là chọn cái này om mani ban om mani ban om mani ban om gì đó, chọn một cái âm dài để giữ nó lên, hiểu không? Đó, là cái này là đại thủ ấn nó đi, tức là bọn cái dân đại thủ ấn là dân bọn đi thần trú mà. Thành ra nó là phải mà đi âm thanh, mà muốn trụ được âm thanh á, ha, thì phải trong âm thanh nó phải có một âm thanh vượt bực để cái tâm mình trụ. Mà cái âm vượt bực á là âm thanh là mình đọc chứ ai đọc, thấy không? Nó phải đọc âm thanh nó cao lên để mình giữ. Thành ra về cái gì ai là Phật cái gì đó, gì muốn trụ ai là Phật có gì thì chọn trong cái tiếng nói trụ. Thì sau khi tôi nói em này, tôi thảo luận với ông thầy Minh Tuệ, ông thầy Minh Tuệ nói trụ chữ A chứ Phật là dễ nhất. Ông thầy Minh Tuệ thí nghiệm đó, ông nói trụ chữ A với chữ Phật là dễ nhất. A với đôi một A và Phật chữ A là dễ nhất, chữ Phật là động thấp. A Phật, 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 Phật này cái gì đó ha. Đó, thì trụ chữ A theo mình thầy. Ông thầy nói là Phật theo tôi đó, trụ chữ nào được cho nó, nhưng có gì áp đặt, hiểu không? À, tôi thấy chữ A tôi nói là dễ đó, sao chữ Nam tôi nói là dễ? Chữ A rồi chữ Nam, chữ Nam là tôi cũng nói gọi là cái âm đó, âm ngậm, cái âm ngậm á là mấy chữ nó đi trong này nè, nó chữ đi ra Nam nó dẫn dần cái những âm chữ em mà nó ngậm miệng lại, không ngậm cái miệng lại là nó mà nó có bỏ miệng nó mới âm nó dẫn nó trong này nó phát ra mà nó phát không được, nên nó chạy cái này ra Nam Nam môi thầy chữ Nam mới ngậm miệng lại rồi thành ra chữ A thì nó vẫn chạy trong này, nó vẫn còn cái tiếng để nó đi.
Này thì phân tích nó vẽ hơi lý thuyết nhiều, nhưng mà cái tập thì từ từ nó rõ hơn ha. Khi mình trụ được một chữ rồi đó, chữ A, chữ A là mình lấy một chữ để trụ, tập thành thói quen trụ được một chữ nên mà từ từ á. À, thì bắt đầu mình cái tập giống như thường lý vậy đó, thì là một a như là mình á nè, một a giờ cái a bắt đầu lên xuống hay là tập, nhưng mà mỗi một cái giọng của mình á cho nó cao lên một chút, nó thấp một chút, chứ đừng nó đi liên tục cùng một âm, hiểu không? Chữ a tôi nói chữ a nè, á á á mình đặt cái gì đó đi, nghĩa là mấy cái tiếng a liên tục mà đi a khác giọng nhau một chút để chống là cái âm buồn ngủ. À, nhớ cái này rồi vậy. Thì cái này thì cuối cùng cái này đã tập rồi, đi định bộ được hay không? Giờ tập vô hoạt động là đó một định bộ mà. Thấy không? Giờ anh một ai là mình làm vậy định bộ được hay không? Hả? À, không. Nó chỉ là âm thanh mà định bộ có được. Muốn đi định bộ được á, ha là có cái nguyện. Thấy không? Tịnh độ rồi không là do cái nguyện, mình bán nguyện là Phật tiết độ rồi bán nguyện mình độ thanh. Thấy không? Còn bây giờ mình cứ niệm A Di Đà Phật cho khô khổ đi nữa. Thấy không? Ha, là mình vô nhập định như đến cái này tôi đang chỉ cái cặp để trụ tâm, để dạo định tâm thôi. Thấy không? Mà anh hai hút ra là đại tu ấn của mình đây lại đó, là cái anh mà tu thiền định, có lấy âm thanh làm được một thiền định đó, anh không có nói cái gì tịnh độ hết trơn, là nó không có kỹ gì đó. Đi tịnh độ không, bởi nó mấy chị tọt ngày Thế Tân này nói đó, muốn đi tịnh độ hay không á là phát nguyện phải liên tục. Cái hoạt động không ăn thua tất cả những tập hết trơn đó, mà cái phát nguyện phải liên tục. Lúc nào cái nguyện mình nó liên tục là gì, là không có gián đoạn cái nguyện mình. Lúc nào giờ mình rờ cái này cũng thấy là mong đi tịnh độ, nhìn cái này cũng mong đi tịnh độ, uống ly nước cũng mong đi tịnh độ. Cái nguyện mà liên tục lúc nào cũng nghĩ đến sanh tịnh độ, gọi là nguyện liên tục tất loạn thì sẽ thành tịnh độ. Bởi nguyện là gì? Cái nguyện trong đó là nguyện gì? Nguyện đó là nguyện nhãn sanh. Cái nguyện nhãn sanh phải liên tục thì đó là nó không nọ. Và cái nguyện mà liên tục thì cái đó là cái lối luyện của ý. Luyện ý là cái bài sao? Cái bài này mình nói là cái này cái luyện của anh mà. Nhưng mà cái đời tiếng Anh đấy mình đừng có làm tưởng là mình cứ đặt như vậy rồi xong vậy. Nam mô A Di Đà Phật, đặt thời gian tự nhiên cái tâm nó dịch không phiền não, bắt tâm cái tâm nó an lạc. Nhưng cái an lạc này an lạc cho sự trụ tâm. Thấy không? Rồi rụ tâm rồi cũng có cái khác nó không có xen vào được nữa, nhưng mình cảm thấy cái tâm nó vui. Thấy không? À, cái tâm nó vui này, cái vui đó là cái gọi là cái pháp lạc, cái sự trụ tâm bắt đầu phát sanh. Chứ không phải là đắc được cái gì mà đi sanh tịnh độ cả. xác định được, đắc được cái gì tinh độ là con cái là cái tâm nguyện của mình hướng tinh độ nó có bị bất đoạn hay không. Thành ra nó có một cái là lập nguyện môn. Lập nguyện môn là một môn của ngài Thế Tăng này lập ra, muốn sanh tịnh độ phải thành tựu cái lập nguyện môn. Thành ra lập nguyện môn là gì? Lúc nào cái nguyện sanh tịnh độ phải luôn luôn có trong tâm thức của mình. Mà muốn vậy thì ra hả? Muốn vậy đó thì cái nguyện giảng sanh nó trở thành lời. Bây giờ thực sự ra cái nguyện giảng sanh nó thuộc loại tâm nguyện, đáng lẽ nó phải nó luôn luôn trong tâm mình, nó phát ra trong vô hình này, nó không có lời. Nhưng mà đại khái lúc đầu á mình phải dẫn ra bằng lời, nguyện con được giảng sanh, nguyện con được giảng sanh, nguyện sanh. Thì cái âm mà lời này nó khi mình phát ra cái lời nguyện con giảng sanh thì cái tâm mình nó chạy theo cái lời. Bởi vì tôi nói cái gì hướng về Đức Phật, cái tâm gì nhằm Đức Phật, cái gì xác xá hoài là hướng vào ngài, tức là dùng cái thân để mà thành cái nguyện theo ngài. Lý do tại sao mình phải tập xá Phật lại Phật, hay là mình phải đặt ra những cái lời đọc nguyện này, nguyện luôn cái thân sao? Chứ bây giờ hỏi về càng cái nguyện là cái tâm là sao thấy? Thấy không? Phải dùng cái khẩu để dẫn cái tâm đó ra, hay dùng cái thân để dẫn cái tâm đó ra, thấy không? Hay là dùng việc làm để dẫn cái tâm đó ra, thấy không? Thì cách đó thì cách đó như vậy, muốn dẫn cái tâm đó thì bằng cái lời á, bằng cái lời Nam Mô A Di Đà Phật á, thì mình luôn luôn trong tâm mình á, con niệm Phật chỉ với cái ý nguyện là dẫn tâm thôi. Ít nhất trong tâm của mình phải có một cái khẩu đó, là khẩu sống chết, cái khẩu đó không bao giờ quên. Ha, mà cái người ngồi không niệm Phật phải nhớ là con thở dĩ con niệm Phật là dẫn tâm. Ha, hay là con làm cái gì thì con làm, con ăn con uống, con thấy con muốn sống này là con muốn để mà tu pháp dẫn tâm. À, con đi này cũng là vì giảng sanh. Hồi xưa mấy anh tổ nói trước khi đi thằng giả tu thiền phải làm cái gì? Thằng giả tu thiền phải nghĩ rằng là khi con dở chân lên mà con để xuống này, có phải con đi về phiền não hay con đi về cái gì như vậy không? Nếu mà con đi về phiền não thì con không đi, con đi về tham si thì con không đi. Phải suy nghĩ gì đó. À, nếu mà suy nghĩ cho bác xét hết rồi thì con đi này lên để chỉ là một cái đi trong cái tâm thanh tịnh thì không mới bước chân con đi. Thằng giả tu thiền nó tu vậy đó. Thì bây giờ mình lấy cái ly nước mình uống, thấy không? Bây giờ nếu uống nước này chỉ uống để cho khỏe, cho mạnh, cho hết bệnh thì con không uống. Thấy không? Giống Phật vậy đó. Thấy không? Có cầm cái nước này con uống đây, con phải để dân tâm này con uống. Cầm cái nước uống là vì muốn có thân thể khỏe mạnh, muốn cho tâm mới nghiền não để mà tu hết dân tâm tầm bộ, nên uống cái nước này thì mới uống. Cái lối là tu thiện là gì đó, nằm xuống á, mình đã tu thiền ở trong sơ quý vị coi cái quyển mà thiền cơ bản thì cũng bự á, nằm xuống. À, nếu mà cái vấn đề mà nằm ở đây thì rằng là trước khi nằm phải đặt vấn đề ra nằm cái này đó để làm cái gì, làm cái này nếu mà vì tham để nằm không nằm, vì sanh cái nằm mà không nằm, vì chi để nằm không nằm, chỉ cái gì cũng nằm nó ra là gì, một cái gì để ngộ được cái lý của chư Phật, cái gì thì cũng đâu phải nằm. À, mọi tỉnh độ của mình đó thì cũng vậy. À, phải cái gì mà mình lưu lại để mình nhớ nguyện của mình, nhớ gì đó. Bởi vì nó ép vô cái tâm nó vậy đó, nặng lúc nào nó cầm cái nước này. À, mình phải nhớ cái chuẩn bị cái tâm, để cái tâm từ từ nó tu luyện từ từ nó sẽ thành ra cái bất loạn. À, mà thành thói quen này rồi thì Nam Mô A Di Đà Phật, trong cái ai là Phật sư con niệm A Di Đà Phật gì thì con ban bộ cái niệm là để giảng sanh. Chứ hồi xưa tôi giải vậy là gì? Nam Mô A Di Đà Phật là niệm là giảng sanh thì cách đó con là một cái cách. Thấy không? Hay là Nam Mô A Di Đà Phật thì nhớ Đức Phật thì cũng là một cái cách. Tại khi nhớ Đức Phật tức là muốn đi theo ngài, nên đó tức là mình tập cái nguyện, hiểu không? Có nhiều cách tập nguyện lắm, phải không? Mà giảng nhiều quá rồi mỗi chỗ nó mà giảng cho nó giảng thì giảng nhiều, mà không biết ai được tập được cái gì không à?
Con được bạn hỏi con thế này, khi mình niệm Phật á thì thời gian đầu nó một thời gian dài bao lâu thì mình niệm Phật, Phật biết mình muốn cái gì rồi.
Muốn mình giảng sanh rồi, tức là ý Phật đã biết rồi. Nếu mà ngày nào mình cũng đặt nguyện mình nguyện như vậy, mình ghéo Phật hoài thì mình nói rằng người thì mình không có bảo vệ tâm. Không, không bảo nữa, làm sao mà Phật cũng trời. Không, Phật là cái tâm không bất động. Không phải là mình nguyện ngày rồi kia, mình nguyện ngày rồi mình tập. Thế mình tập cái ý nguyện mình đi thôi. Tập cái ý nguyện nó không quên trong tâm mình thôi. Chứ tôi nói cô không có réo ổng cái câu nào cũng tới rước rồi. Tôi nói cô cần đâu phải réo ổng đâu, thấy không? À, mà cô ông Phật á, bây giờ cô cứ chửi bới ổng, cô bắn nhiếc ổng thì kia, ổng tâm ổng vẫn bất động, đối với ổng bình đẳng như là không có động chúng sanh, thấy không? À, tôi nói là khi người ta vừa nhắm mắt, người đó học Phật, ông Phật cũng rước, người đó học Chúa, Phật cũng tới rước. đạo đó là người đó không có đạo gì hết mà là một loài vật thì Phật cũng tới nước thì mới gọi là Phật. Tâm Phật là bình đẳng với tất cả chúng sanh, thấy không? Chứ câu hỏi ngơ ngàng như bây giờ cho hỏi, giờ cô nói niệm Phật tới nước phải không? Rồi giờ mấy người mà vừa chết á, cô cầu siêu á, họ không mở miệng được tiếng nào đâu, mà sao Phật nước vậy? Hả? Cảm
Phật
nước
là thông này.
Thì Phật, nếu mà họ theo Phật đó, lúc họ tới họ nghe họ đi ra Phật thì Phật nước á. Nhưng mà ta hỏi rồi lúc cô chết rồi đó, đâu cũng không miệng được. Mình lúc sống mình có cái tại, mình có cái miệng mình niệm mới được chứ. Lúc chết rồi làm gì có cái niệm Phật. Thế là Phật không tới bước một cách gì vậy?
Thầy, chứ
vậy thì
trong khi mình còn sống mình niệm Phật
đó,
thì cái tiếng niệm Phật mình nó đã vào trong cái
A-lại gia
tức rồi, là nó nằm trong đó thì Phật tiếp rồi.
Cái tiếng niệm Phật đó, cái tiếng niệm Phật không có phải là cái nguyện. Thấy không? Ý tôi nói với cô, nãy tôi nói thì tôi niệm cho đã, định tâm nữa chị nghe, định tôi hết nhất tiếng đàng hoàng hết trơn á. Nhưng mà cô vẫn không phải là yếu tố giảm sanh, mà ý đó là yếu tố của thiền định. Cái giảm sanh là cái nguyện liên tục. Cái nguyện liên tục là cái gì? Là lộ tâm mình luôn luôn là khao khát điều bởi ngược lạc, nó tới liên tục, cái đó là cái quan trọng. Bây giờ cô niệm Phật cho 1 triệu biến, 2 triệu biến đi, mà cô vô niệm chỉ nghe âm thanh của trụ được âm thanh, cô được nhất hướng về âm thanh, thì cái điều đó cô nhập định trong thành tâm thái của âm thanh an lạc thôi, chứ mà cô đi âm thanh mà bỏ đảm không có đi được. Vì lý do cái nguyện cô không có, cái nguyện cô ít quá. Thôi á, không phải người nào nam môi là Phật đâu cũng là có cái nguyện đâu. Như nãy tôi nói là nam môi, à, mà cô kêu nó ráng chú ý rồi chứ nghe rõ ràng là mình đặt cái gì tâm chú ý. Đó nè, tôi phải có đọc cái tâm, cái nguyện thanh đâu. Đó là cuộc chuyện Maha Mantra, tôi nó dạy về kỹ thuật thiền định. Đó là nam môi A, là Phật nam môi A, và rõ ràng là có đọc biết, là có chú ý được chữ nghe. Trong khi A nó nhíp hơn mấy cái tiếng, nhưng mà tôi hỏi, bởi tôi nói với cô là khi cô niệm được như vậy rồi, nó ngon hơn mấy người khác niệm rồi, là cô niệm có an lạc, hạnh phúc rồi. Mà tôi còn nói với cô, chưa chắc chắn thành nữa là tại vì mới đắc cô đi xa. Cái giác sanh nó mang thua vào cái biến niệm, mà giác sanh là do cái tâm của mình muốn đi. Để chắc chắn là Phật tới rước. Cô niệm ít Phật cũng tới rước, cô niệm nhiều Phật cũng tới rước, mà cô không niệm tiếng nào Phật cũng tới rước. Thế nhưng mà tại sao cô đi không được? Là cái tâm nguyện cô muốn đi nó ít quá. Thế là cô niệm ai Phật thiệt là nhiều đó, nhưng mà cô đang tập cái gì? Cô tập cái sự chú tâm vào chữ A, chú tâm chú tâm vào chữ chữ Nam, Nam Phật nhất chú tâm chữ nhất khứ, nhất khứ. Chứ là phải cô đang tập một cái sự chú tâm vào cái sự cái bản nguyện đó đi đâu, phải không?
Thầy, nhưng mà lúc đầu
cái, mình như thầy, quý vị thầy dạy thì lúc đầu mình đã bắt đầu nguyện rồi, nguyện một thời gian, sau đó cứ là Di Đà Phật chứ không phải mỗi ngày phải một niệm. Thì cái tiếng cái nguyện của mình nó đã vô cái A Lại Gia Tức, nó nằm ở trong đó, khi Phật trước mình thì Phật tiếp. Thì bởi vì ít nhất là không phải tập thành tựu, là mỗi cái tiếng ai là Phật cô có cái bản nguyện hành động. Bây giờ nói hồi xưa đó, tôi nói rồi cho nghe như là niệm Nam Mô Đà Phật đó, thì mình niệm thêm cái câu là nguyện con là khi đến chung được thấy Phật A Di Đà Đại Thánh. À, Nam Mô Phật nguyện khi con niệm chung là rằng Nam Mô A Di Đà Phật nguyện chung. Tập qua tập cái khoảng 1-2 tháng, 3 tháng thành ra thói quen. Cái tiếng Nam Mô Đà Phật tự động nó có cái tiếng nguyện đi chậm. Thì mình cảm giác là nó tiếng ngược thì Nam Mô Đà Phật mình đã có cái bản nguyện giảng sanh. Bởi vì mình niệm là tại vì mình có cái bản nguyện giảng sanh mình niệm. Sau khi nó thành tựu cái đó rồi thì cô bỏ cái bản nguyện đi, cô nói Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà người khác thì chỉ là cái anh thành Nam Mô Đà Phật, còn cô là cái tụ bản nguyện của niệm. Thì khi có tập thành cái đó rồi đó thì mỗi cái tiếng niệm của cô nó sẽ tăng từ cái bản nguyện lên, thấy không? Đó. Thì cái đó là cái người mà họ có cái cách tập, rồi là cách thứ hai, rồi là cô niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cô nhớ Đức Ngài Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật cô nhớ Đức Ngài Di Đà, cô nhấn mạnh chữ A, hay Nam Mô A Di Đà Phật cô nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, thì ngay cái chữ A cô nhớ Đức Ngài Di Đà, hay ngay cái chữ A cô nhớ Đức Ngài Di Đà, Nam Mô A và cô nhớ Đức Ngài Di Đà, nghĩa là cái tướng nhớ Di Đà nghĩa là gì? Nhớ cái tướng của Ngài thì gọi là nhớ.
Nói thầy là chỉ nói là người bạn chỉ nói là
không, cái đó tôi biết rồi, cái người bạn ở đó là mấy ông thiền ổng đạo kích mấy ông độ mà
chống đấu lại
nó định độ, ông nói ví dụ như là nói thế gian mà nó nói ví dụ như người bình thường mình kêu vài ba tiếng kêu tên họ hoài mà hồi thì họ nói nóng lên, ông Phật mình kêu hoài nó nóng sao, mấy ông tu thiền, mấy ông tu thiền thì ổng đang không vô trương niệm Phật rồi ổng dùng cái đó để ổng đạo kích với niệm Phật
chống đấu
ha. Ha. Nhưng quan trọng á là phải cái chuyện đó đối thực sự đối với Phật á thì đừng ngày không có buồn phiền gì vậy, cô niệm cô không kêu nhiều cái ước gì hết trơn á, thấy không á? Mà ngày chỉ có cái là cô dầu có kêu ngày cả 1 triệu lần hay là kêu ngày 1-2 lần thấy không, thì ngày đều thương mình giống nhau, thấy không? Tập với ngày đó giờ cô kêu ngày 1 triệu lần chứ cô kêu ngày 1 lần thôi thì ngày vẫn thương giống nhau, đối với ngày thì ngày thương giống nhau thì nó gọi là Phật, thấy không? Mà cô không kêu tiếng nào đó, Phật nó vẫn thương cô giống như là người kêu đừng tiếng thì nó gọi là Phật.
xứng đáng để mình đi theo chứ. Nhưng có cái quan trọng là tại sao mình phải kêu nhiều, là phải tập lập nguyện nhiều, lý do là tại vì mình đặt cái lợi cho mình để giờ cuối là cái nguyện này luôn luôn là mình nhớ nó có cái lực. Có gì lúc đó phiền não nhiều cái đó, còn cái nó khóc tiếng tự nhiên cái tâm dục mình quay qua đứa con này nè. Nhưng mà cái này mình tập cả đời, thành ra lúc đó bây giờ mà Phật không có tới rước mình, cái tâm mình cũng ngồi mình chờ để mình đi rồi, nó thành ra thói quen rồi, coi không. Cái đó là tập rồi, tại vì mình tập là bởi cái đó là điều kiện để mình đi, thấy không. Chứ bây giờ chẳng hạn như mình đó, rồi như bây giờ cô quen, cô tập thành được cái rồi, là làm cái tiếng nam môi được Phật, cô có cái nguyện nó kèm vô rồi thì cô có niệm A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà làm sao mình đặt để có chứng nghĩa nó kèm vô thì có nhiều cách. Đó là có đặt nam mô ai là Phật đọc cái tiếng đó, có tôi vừa cô tổng cô lựa nam mô Phật, tôi lựa cái nghe đi, vừa đọc tụng tâm thì nghe cái nghe đó cũng nhớ A Di Đà là nhân đóng. Tức là tôi nghe cái nghe Phật là tôi nhớ đến ngày, tôi nhớ đến ngày là gì, tôi nhớ ngày để tôi hướng về ngày, phải tâm lúc nào cũng hướng về ngày, lúc tôi niệm niệm này để tôi hướng về ngày thôi, chứ không phải tôi tập niệm này để mà tôi chú tâm và cái chữ nghe chú tâm vậy kia mà tôi đang nhớ đến ngày. Hiểu không? Thành ra tôi nói là A Di Đà Phật cuối cùng nó trở là gì? Nam Mô A Di Đà Phật trở thành hình tướng Đức A Di Đà. Nè, tức là cái bản nguyện của ngài và cái bản nguyện của mình. Cái tiếng A Di Đà Phật lúc đó nó không có nghĩa là tiếng A Di Đà Phật nữa, mà nó trở thành là bản nguyện của Đức A Di Đà, cho là hoặc là cái tướng của A Di Đà, hay là cái bản nguyện của mình. Nè, tức là ngài như Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa cái nhãn tâm này nó trở thành tiếng A Di Đà Phật, nó trở thành cái bản nguyện của mình. Hiểu không? Hay là A Di Đà là trở thành ra cái tướng A Di Đà để tâm cho tâm mình hướng vào ngài. Thì lúc đó bởi tôi nói là niệm cũng phải có hướng về Đức Phật. Thì giờ cái hướng nếu mà Nam Mô Phật có năm sáu chữ khó hướng quá, cũng lựa một chữ để cũng hướng thôi, cũng như các cách hồi nãy vậy đó. Hay là niệm mà lựa một chữ để mà mình trụ hết sáu chữ. Chịu mình Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mà sáu chữ mình, nếu mình đọc không có quen đó, mình lúc mình chịu trụ như chữ Nam mình nhớ Đức Phật, rồi chữ gì mình nhớ Đức Phật, chữ Đà nhớ Phật nó nhiều lắm. Thì mình lựa một chữ trong năm chữ là chữ Nam nhớ Đức Phật nha. Là Nam Mô A Di Đà Phật, chữ Nam mình nhớ Đức Phật thôi, chữ kia mình không cần nhớ, nó muốn cái gì nó nhớ, mình nhớ là chữ Nam mình nhớ Đức Phật thôi. Rồi lần thứ hai cái Nam một mình nhớ Đức Phật lại. Có đọc hoài, có đọc hoài, có trở thành thói quen, rồi nó dính vô. Bởi vì mới đọc những chuỗi này, những chuỗi này gì? Những chuỗi là cái gì? Tôi Nam Mô A, rồi đọc cái tên cái A, rồi đưa Đức Phật vào đây. Chúng ta sẽ nhớ Đức Phật ngay chữ A, hay là nhớ Đức Phật ngay chữ Nam, hay nhớ Đức Phật ngay chữ Phật. Hay nói rằng chữ nghe Phật, mình đang đọc thành thói quen, hay Đức Phật là mình đem Đức Phật bỏ ở đây, tức là mình nhớ tới Đức Phật. Nhớ Đức Phật tức là nhớ cái bản nguyện độ sanh của ngài. Thế người mà nhớ cái bản nguyện độ sanh của ngài là gì? Là người mong cầu để mà giảng sanh. Cái đó là cái gì độc lập để mà cái pháp của mình nó trở thành pháp tịnh độ, mà nó không phải là cái pháp đại thủ ấn, mà không phải là pháp tu thiện nữa. Đó thì cô nhất có phiến được hay điểm Phật đi nữa, mà nó gọi là thanh tịnh độ, nó không phải thanh tịnh độ, nó nhất phiến để mục đích là gì? Nó có một cục để mình đặt thiền định cho nó dễ thôi, chứ không có gì. Nhưng mà cái pháp trở thành tịnh độ hay không là do cái bản nguyện của mình nó có đoạn hay không đoạn, cái niềm tin của mình có đoạn hay không đoạn. Mà niềm tin này không phải lo, cái người mà có phát nguyện tự động có niềm tin, có niềm tin đâu có phát nguyện, thấy không? Nhưng mà có niềm tin có phát nguyện, thành ra giữ cái nguyện là giữ niềm tin, mà nhiều khi có niềm tin mà chưa chắc phát nguyện nữa, thành ra giữ nguyện hay nhất rồi, thấy không? Thành ra chữ tổ nói đó, muốn đi tịnh độ á, thì cái nguyện là phải nói là bất đoạn liên tục. Thành nó phải tập cái pháp đó, nó gọi là tập pháp nguyện môn, tức là lúc nào cũng phát nguyện, nó là cái môn này nó trở thành là giống như một cái pháp môn mà thiền định vậy đó. Mà thiền định ngay cái đời một thiền định mình là gì, cái bản nguyện của mình lúc nào cái tâm mình cũng thấy cái bản nguyện của mình vậy nè, chú ý cái bản nguyện của mình, thấy không? Đó là một cách thành định độ. Sau này tôi thấy chú bản nguyện, cái bản nguyện thì nó vô tướng nên khó quá, là tôi mới sau này tôi mới chú ý vào Đức Phật. Chú ý Đức Phật là gì? Cái chú ý Đức Phật tức là cái tâm mình hướng về ngày, mình muốn đi ra ngày mình mới chú ý vào ngày, hiểu không? Thành nó tiếp kèm cái bản nguyện vào trong cái sự chú ý thành tướng của Đức Phật. Hiểu ý nói không? Không là tôi chỉ có gì đủ cách đó. Lý do tại sao tôi chú ý vào hình tượng nhiều, là tại vì chú ý hình tượng nó càng đẹp, càng sùng mộ chừng nào, đó là cái tâm mình càng hướng về ngày mạnh như thế. Mà hướng vào ngày mạnh như thế tức là cái ý mình muốn đi ra ngày mạnh càng nhiều như thế. Thấy không? Còn còn dướng mắt gì đó, tôi có hỏi thằng Phụng đi, hỏi thằng Phụng đi, tôi biết cô dướng mắt gì cái gì trong đầu.
thì
Phật đương nhiên là chắc là xuống nước biết con muốn cái gì rồi, nhưng mà cái đó nó có đủ lực để cái chống hết tất cả những cái tâm khác hay không là cái chuyện khác. Tâm tâm cô có cái nguyện nhân sanh, là tâm cô cũng có cái nguyện về tham ăn, là tâm cô cũng có cái nguyện về tiền bạc, rồi tâm cô cũng nhiều cái nguyện đang đóng lắm. Nên thì cái nào nó mạnh nhất thì cái chuyện nó chưa chắc. Lý do là phải ta tập bất đoạn, tập cho nó thường hoài để tăng trưởng nó hoài, nó liên tục, nó không mất là cái gì đấy. Cười không? Tại vì cái tâm nó nhiều tâm lắm, cái nguyện nó là một loại lắm thôi. Bây giờ cô có, cho nó về cô, về cô ghét một người đó đi, tâm sân hận đối người đó. Thực sự ra, nó trong sát na, cái tâm sân hận nó mất rồi, nhưng mà trục tưởng nó đi trong này nè. Nấy rồi sao rồi, đào ai cái gặp mặt nó vẫn còn thấy ghét. Rồi cái giọt trục tưởng nó vẫn còn giữ đây. Nhưng mà có những lúc cô không ghét, có những lúc cô ghét là tại vì cái những lúc đó, những cái khác nó che nó lại nên cô đâu phát hiện. Thấy không? Thành ra có cái nguyện mình, nghĩa là khi mình phát một cái nguyện thì nó đã thành một chủng tử. Nhưng mình muốn cho nó mạnh là mình phải làm hoài. Lý do tại sao phải đào luyện nó hoài, cũng như là cô muốn cái tay cô càng khỏe, hoài cô cũng dở tà một ngày mà nó khỏe, cô phải dở tà được nhiều ngày nó mới có đủ lực. Lý do nó phải cho cái nguyện phải tập liên tục là cái này yếu tố để đi, nên phải tập cho nó thành mạnh nhất. So với những cái tâm khác á, mình nó tập nó hoài thì mấy tâm khác mình phải tập nữa, cái tâm khác không tập nó không đủ cái lực để tranh giành như này nữa. Hiểu không? Chứ không phải là có nguyện một lần hay là nó không ghi vô, nó ghi thì nó cũng ghi trong này, nó yếu xìu à. Thấy không? Cái lần khác nó cũng ghi vậy, rồi bữa đó cô đi chợ, cô giận ai, cô buồn phiền, rồi cô làm gì nó cũng ghi hết trong này, nó ghi lần bằng trong này. Thấy không? Nó cũng cái nguyện cô nó cũng ghi trong này, mà giúp cuối cái nào nó bật ra thì không biết à. Thấy không? Thấy không? Là lý do tại sao mà biết là nó ghi, nên Phật cũng biết mình ghi, Phật cũng là cái tác duyên tới thôi. Rồi Phật khi mà tác duyên tới thì xung quanh mình nó cũng có những cái tác duyên này, như bệnh hoạn đau lớn cũng là còn thức để những tâm phiền não nó phát tâm ra. Thấy không? Rồi một cái tiêu gạo cũng là một cái nguyên nhân nó phát ra của Phật, là một cái duyên đó. Và không, những cái khác bạn bè xung quanh là những cái duyên nó khác nó cũng đến, lúc đó cái tâm luôn, nó chọn cái đường nào là cái hàng này nó luyện, đường này nó chọn. Sao mà lúc nào cũng có nghĩa là quen đi đến Phật, quen đến Phật rồi cứ cô chọn một con đường nhất là đi theo Đức Phật thôi, chứ không còn bên kia là cô lờ đi. Hiểu không? Lý do tại sao mặc dầu á là biết nó ghi, nhưng mà phải coi nó ghi mạnh, nó ghi nhiều, nó có thế lực không cái hàng khác. Sao? Để mấy hàng khác bây giờ nó lên, nên là cuối cùng bao nhiêu tâm á, bao nhiêu chủng tử nó dành lên để dành thân, dành cho một cái thân thấp thân sau này của mình. Đức Phật là một cái duyên đến, và bao nhiêu quan gia quan tá là những cái duyên nó đến, và bệnh hoạn tính đại đau khổ là bao nhiêu cái duyên nó đến, nhưng mình chết biết bao nhiêu duyên đến. Bạn bè là những người xung quanh là bao nhiêu cái duyên để cho mình đến, duyên ái dục cũng có, duyên sân hận cũng có, duyên tham đắm cũng có, thấy không? Còn Đức Phật là một cái duyên thì tịnh độ nó cũng xen vô đó. Thấy không? Thành ra cái bây giờ mình lúc đó thì cái tâm mình nó đặt cái nào thì cái tâm nào mình luyện nhiều nhất thì nó cái đó nó mạnh nhất, nó vượt lên thì cái tâm nó sáng nhất, lần đó mình sẽ nhớ là cái bản nguyện của mình đi. Thấy không? Nhớ Đức Phật á, thực sự ra mình á, Phật là người tiếp dẫn mà đi không là do chính mình, chứ không phải là Phật ổng cầm đầu rồi kêu mình đi được. Thấy không? Đi không là do chính mình, mà mình muốn chính mình như vậy là mình phải tập. Mình phải biết cái nhân gì để mình tập, để cuối cùng mình đi được, dùng cái nhân đó mình đi. Thành ra mấy cái đồng kia nó nói là phải tin nhờ nguyện về sanh khỏi nước ta, luôn luôn nói tin nhờ nguyện sanh khỏi nước ta. Thấy không? Thành ra mấy ông tổ, nhiều ông chuyển khai cái tính, bởi vì ông mang về đòi lỗ tự khai cái tính, là nó có tính rồi, chắc chắn có nguyện. Và có nhiều ông tổ thì chuyển khai có cái nguyện, thì ông nói là có tính một phát nguyện thì mới đi được, có nhiều người có tin nhưng mà không phát nguyện thì cũng không đi, thành cái nguyện nó là cái chắc. Thế tôi chấp nhận, nhưng mà tôi coi mấy cái luận của tổ thì tổ nói là cái phát nguyện là cái hoàn động nhất. Thế có nhiều anh có tin nhưng mà không phát nguyện, không phát nguyện yếu. Thế dẫn tin tỉnh độ có thiệt, Đức A Di Đà có tiếp dẫn thiệt, thanh chúng mình có thiệt, đủ hết cái gì cũng có thiệt hết, nhưng mà phát nguyện cô đi không chưa chắc. Thành ra cái nguyện vẫn là cái yếu tố để cho mình đi, có tin thì mình lên như Phật nhưng mà chưa chắc mình đi. Thành ra phải tập. Thành ra mấy ông tổ ổng không có đọc tập về cái tính tích lực, mà ổng đọc về nguyện lực mạnh hơn. Nội tăng đặt nguyện lực đó thì dùng tất cả những cái hạn niệm tỳ danh, cái nguyện nó kèm với tỳ danh mà có cái bản nguyện nó dính vô tổng thì cái pháp môn tỳ danh nó trở thành nó pháp môn tịnh độ. Quán tưởng cái đem bản nguyện nó dính vô tổng thì pháp môn quán tưởng nó trở thành pháp môn tịnh độ. ha, rồi hành các ba la mật bố thí mà có cái bản nguyện niệm kèm vô động trở thành ra cái môn độ. Nè, như mình bố thí ha, mình tất cả những cái gì đó mình đem rất là hồi hướng tịnh độ thì cái pháp môn nó trở thành pháp môn tịnh độ. Mà cô ơi, có bao giờ cô bố thí mà cô nhớ cái đó không? Thì rõ ràng là không chịu luyện rồi, hiểu không? Để trở thành đắc pháp môn bố thí đâu phải là cái pháp môn tịnh độ, thấy không? Hả? Thành ra mấy người mà bố thí mà quên nhà nhớ là tối đó phải sám hối nè. Con tại sao con đã phát nguyện tịnh độ vậy rồi, con biết cái cách như vậy rồi mà trước đó con vô minh làm sao mà con đã không được nguyện cái vật làm cho xả bỏ những cái chướng ngại này, phải sám hối rồi nha, sám hối một vài lần hai lần là thứ ba nó nhớ, nó ngộ một cái chỗ đó, sám hối là lý do tại sao con đã biết tịnh độ rồi, con biết cái hành động nào con làm con mới nhớ tới phát nguyện tịnh độ mà con quên đi, sám hối thì sẽ nhớ. Coi là gì âm thanh nó còn gì nữa, âm thanh nó còn cái cách nữa, nhiều khi cái gì dùng cái chữ thôi, cái gì nhìn nó cũng được à, nhưng cái chữ này tôi đặt thử rồi nó khó hơn cái pháp cái Nam Mô A Di Phật nào vẫn dùng viết chữ Nam Mô A Di Phật thì này đọc nhìn cái chữ này nè, nhìn chữ Nam Mô A Di Phật nào vẫn là Phật rồi nhìn thôi, cái tâm mình nó từng đơn, tại vì cái nó là cái ngữ ngôn của phát ra đó, thì cái ngữ ngôn đó là cái một cái trang ha, mà cái thành chữ đó, nó gọi là cái ngọn. Chẳng hạn bây giờ chữ A Di Phật đâu có ai biết đâu, như thành nữ chữ Phật Việt Nam mỗi nhà Phật từ cái chữ đầu cũng gì đọc ra cái thành chữ A Di Đà Phật gì phải không? Thành ra nếu mà thực sự ra đó là tôi đọc thử rồi, người ta nói rồi tôi cứ đọc thử rồi làm sao mà tôi thấy cái này chậm quá. Thì nói mày nói cách để cho biết thôi, văn tự cũng là hình thức của tiếng A Di Đà đó nha, ha. Mà danh tự thì cuối cùng là luyện danh tự hoài nó thành gì đó không? Thì danh tự á chữ Nam nè, chữ Mô nè, mấy gì tập hoài nó rồi nếu tập là tập thành rồi biết nó thành gì không? Thành bùa. Thiệt. Bây giờ bên chữ gì chữ nam là chữ viết rồi, chữ nam hay bị mình đọc là viết nam, mình đọc viết nam thì ba mình chữ a đi, chữ a như mình đọc con nam mô a di đà phật a, rồi mình đọc cho mình cái a di đà phật mình còn viết chữ a này nè, a đọc a di đà phật chữ a di đà phật, đọc chữ a mà đọc a di đà phật là khi a di đà phật cứ viết chữ a là di đà phật, mình đọc vừa viết vừa đọc, viết rồi đọc sau này nó viết á mà muốn trị bệnh cho người ta thì viết chữ a di đà phật rồi bỏ nó đốt cái tốn thành bùa. Nó có cái lực rất là lạ, nồng trong nhớ chữ này do cái tâm lực mình nó trụ nhưng mà tập chậm lắm, bởi vì không có quen, nó vẫn quen tập nổi cái hình thật là dễ tập nhất, mà nhiều khi còn tập còn lạc tới lạc lui nữa, chú gì chữ à, chữ là cái gì học viết đầu tiên, cái gì tập á, nếu cái đọc chữ là gì đó, tại vì thực sự cái đọc tụng này nó dính với ngữ ngôn, tại vì đọc tụng là gốc ha, mà văn tự là cái ngọ. À, thành ra bây giờ mình giờ cái này giờ tôi đang giờ tôi nói cái này ha, giờ tôi nói cái này là gì đó Phật đi, cái đâm tôi cứ nhìn cái này, tôi nói gì đó Phật, nhìn cái này ra gì Phật, nhìn đó mà tôi tập cái gì cái này một, tôi dùng cái này tôi tập như tôi tiến hàng ngày, tôi được lấy cái này để trong tay đâu tôi cũng nói là gì đó Phật là Phật, phải không? Sau này cái này á tức là mình quỷ thần nó nhìn vô là phát quan hết trơn, là cái gì đà giống là ai hết trơn, bao nhiêu năm tôi tập biết rõ thành là linh. Nè, cái gì làm cái pháp, cái thiện của Phật giáo đều có thể bỏ vô tất cả trong cái vật để mà thời gian dài hết trơn á. Tăng thua là mình luyện nhiều hay luyện ít, thấy không? À, bây giờ tôi cứ gì cái gian này tôi có luyện hoài, tôi đừng có được uống nha. Luyện hết thì 20-30 năm người ta bệnh là một giọt nước mà tôi nhỏ vào thôi. Pha vô một lu nước thì uống cũng hết bệnh rồi. Bao nhiêu công đức có làm cái này nè. Bởi cái này nó đã tạo được Phật rồi, một phân tử đó tạo được Phật rồi mà có luyện cho nhiều. Thấy không? Cái này ví dụ gì thôi, bây giờ sao? Chữ A, Nam Mô A Di Đà Phật A, giờ không có dễ hoài. Trong cái tâm mình cái chữ A này là không có đây là gì đâu, Phật biết chữ A này biết là chữ linh. Chữ A của mình á, chữ mở nét của mình mới đỡ là nét là khác, là không linh nữa, mà mình viết là linh. Và tại mình cứ viết là chữ A này, Di Đà Phật này, là thành nó gọi là, trở thành bùa là gì đó. Luyện bùa là gì đó, bùa là gì đó. Mà tại sao bây giờ người ta không có dùng chữ A Đà Phật mà bây giờ mà kiếm vào? Tại vì mấy ông Tàu không luyện nhiều quá, cái chữ A Di Đà Phật chữ Tàu nó linh rồi. Cái linh sẵn cái bản thể chữ Tàu nó linh, tại vì mấy cái tịnh độ tông là từ mấy ông Tàu cũng làm ra. Thế rồi mấy ông Tàu bây giờ, cái ông sau này hồi xưa mới thấy có in cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật để dán lên xe, nhớ không? Chữ Nam Mô A Di Đà Phật tiếng Tàu này hồi xưa để trong chùa đó, ai muốn ráng cái xe dán vậy nè, bị ma quỷ là không có xâm phạm được. Đi coi cái kia, con đi bên ông thầy Định Công á, cái chỗ đó cho nhiều lắm. Nam Phật. Ai đặt Phật đó nó đem kia Nam ngôi Phật như này. Linh hiển nó mà với bằng tiếng nào? Với bằng tiếng nào? Mình nó là muốn tiếng Việt linh thì mình đặt Việt. Còn cái không mình lựa cái chữ nào linh sẵn rồi, cái chữ mấy ông Tàu là bao nhiêu tổ tịnh độ nó đặt vào chữ đó rồi. Mấy ông tổ mỗi lần là gặp cái chữ Nam là kính trọng lắm, cái tâm họ từ có chữ kính trọng viết rồi mà cũng thấy cái vẻ sùng ngộ rồi nó chữ Mô là A là Phật rồi, đó lựa. Và mấy cái Nam Tàu cũng hay á, không phải ông lấy cái bị tổn đánh máy cái Nam Mô là Phật đâu, ông lựa mấy cái chữ ông tổ viết á, trong kinh ra ông viết rồi ông copy rồi, làm bự rồi mà em cho dán ra cái chữ đó linh lắm. Hồi xưa để lên trên chùa đâu ai lấy. Thì cũng được. Thì ông cha tôi treo ở trên là bảo ăn mà dưới là gì đà của treo lên trên rồi còn gì đó mình cũng sợ gì đó. Đó bây giờ con đeo nó cái đệ cái đựng đeo nó, bây giờ con cứ ngồi cái niệm vô cái đựng nó to là cái đựng nó cũng linh đó.
Thưa thầy, con có cái này là con có hỏi thầy em tiếng thầy mà rồi con lên tu học có biết cách là đã ra như thế rồi, con chưa biết cách nhưng mà hình như là con bỏ trong bóp và bóp con để dưới ghế vậy nó hết
linh. Bỏ sao đâu. Dạ. Ta còn bỏ đất cho vô người chết ta còn rải cái hòm nữa rồi nó chưa ăn thua gì mà. Dạ. Thấy không? Dạ. Còn để cái đó, còn để dùng nào để cho cái dùng đó nó không có bị mấy cái loại khác tới nó ám ảnh nó đó, thành mình muốn để đông để. Nhờ cái sự thanh tịnh nó để tránh. Nhưng mà bản thân mình thanh tịnh á thì mình làm cái gì nó cũng thanh tịnh. Với bản thân mình cô đang thân thận quá, đang buồn đứa con hay là giận bạn quá mà ngồi giận rót đi nước đưa cho người khác uống, người khác uống khó chịu hết. Thế đó, tôi rót mà đưa người đâu, uống đi nước đó, uống thuốc tập vậy đó. Cái tâm của mình nó bỏ bao nhiêu cái buồn phiền, cái sân hận, cái tích tối trong này, người ta uống vô cái hồn, người ta nó nóng ngoài nữa. Thế đó, thật ra tôi muốn cái gì đó, chàng cô nghĩ ai vậy là Phật, cứ nghe ai vậy Phật, ai Phật, ai vậy Phật hoài. Sau này nó trở thành một cái gì thanh tịnh rất là lạ. Thấy không? Mà bao nhiêu cái chẳng hạn như mấy cái lò ma quỷ thì nó bất tịnh, cái tâm nó ô nhiễm, thành ra nó một giọt nước này mình cho nó uống vô, nó chịu không nổi. Thấy không? Cái tiếng ai là Phật cũng vậy đó, cái gì cứ vẽ ai là Phật, ai là Phật, muốn linh là mình phải vẽ. Thấy không? Chỉ có cái chữ mình á, mình tắt cái chữ của mình, cái chữ mới thành linh. Người khác mà có đồ lợi cũng thấy ảnh hưởng nữa. Cái chữ của mà thành linh rồi đó, bây giờ có vẽ chữ A thôi, mọi khác mà cho đồ chữ A này họ có hạnh phúc nữa. Lọt ngộ vậy đó. Cái chữ A này nó cũng như nó truyền được cái tâm ý của mình trong này, là truyền được cái tinh thần, truyền được cái sự công đức mình trong này, rồi người ta đem cái cồ cái này không, cái nồi không, người ta có hạnh phúc nữa. Nó lạ thường vậy đó. Thành ra mình luyện ra mà mình đâu cần phải mắc lấy chữ Phạn hay chữ Tây Tạng hay chữ Tàu gì mà cứ Việt Nam, chữ Việt Nam hay là Phật thôi, chứ Nam Mô mà tập hoài Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, tập hoài cái lối này tập ra thì cái lối này không thông dụng. Cái lối này sẵn thì nói gì cái lối gì mà như Phật mà cái lối gì ngữ ngôn nó quy văn tự thì nói văn tự gì nghe ha, rồi có niệm biết của em rồi gì thì làm sao cái chuyện mà giúp người ta được ha, làm sao mình sẽ giúp người ta được, tại vì mình vừa có người ta đó mình niệm bây giờ Phật nghe rồi, nhưng như mình người ta không có đó mình sao niệm được, viết chữ nào mà Phật cho đeo lúc nào nó cũng linh rồi, nó có sẵn trong này hoài rồi, nó trở thành linh phụ là gì đấy, thấy không? Linh phụ tức là lúc nào người ta cũng đeo đây rồi, thấy không? Đó, tức là cái gì viết chữ Nam Mô A Di Đà Phật vậy, cuốn an toàn lại ra cái bình long bọc lại, xỏ dây qua đeo, nó cho đầu vua đeo, tinh hiển như thường, tao có biết gì mở ra chỉ ra gì cho Phật thôi à, chứ không có gì hết, thấy không ha? Còn nếu không thì cái khoảng cách hay đó là mình cứ chú như nãy vậy nè, thay vì mình viết cái này gì thì mình cứ để Nam Mô Phật trong tay nè, Nam Mô A Di Đà Phật kia cứ biết rồi mình tập trung Phật vô đây nè, xong rồi mình lấy cái này mình đưa cho nó đứa con giờ cháu đeo, nhá. À, thì khi nói là cái sự kêu gọi công đức đó là cái mình tạm trụ, cái tâm Phật ở đâu thì Phật trụ ở đó. Mình nói Phật nằm dưới A gì đó, Phật hay là mình viết cái A không nó thành linh. À, cái gì sau này là làm thử đây. À, cái đèn tôi nhiều mà, cái gì đây là tôi nhiều hết không? Ai cũng tôi nhiều hơn tôi. À, trời ơi, này lớn tuổi rồi mà tôi ít quá không được đâu. Tôi phải tu nhiều.
Lớn tuổi rồi, lớn tuổi
chứ. Trời ơi, lớn tuổi càng phải tu nhiều chứ. Lớn tuổi, càng lớn tuổi là càng phải tu nhiều à.
Lớn tuổi tôi ít chứ thầy ơi.
Hả? Cứ lớn tuổi tôi ít đâu có được. Lớn tuổi là phải tu nhiều. Tại lúc này là mới quan trọng thôi, lúc này là quan trọng của mình mà. Thấy không? Ừ.
Hai thầy hôm nãy thầy nói là ví dụ như chai nước mà mình niệm Phật, mình việc mình chú tâm vô bỏ ơn Phật vô đó thì lúc phát quang đó thầy, thì như vậy thì mình bỏ ông Phật vô trong người mình đi ra mình cũng phát quang thầy ạ.
Bỏ vô. Bởi vì tôi nhiều khi nên là niệm thọ cao đó mà lại như tôi bỏ cái tâm á, bà tâm á, niệm Phật bằng tâm á thì mình đem Phật bỏ vô ngực này. Ở trong này nè, ông Phật nhỏ nhỏ nằm trong cái tâm mình nó niệm, chứ không còn mình niệm nữa. Mà mình ngồi đây Phật A Di Đà nằm trong này nè, nằm trong cái tâm mình nè, trong này nè. Khi đó tôi nói ngủ á, bây giờ tưởng tượng là ông Phật nằm trong tâm mình ngủ đó nha. Thì mình bỏ vô. Còn cái ly nước á, cái cặp nằm như này nè, Phật tôi quen rồi, lại giờ nắm cái một cái là tưởng Phật vô niệm vậy thì tôi niệm dễ lắm phải không? Thấy không? Nãy mình nói là hai tay nắm rồi, nếu mà khó quá thì hai tay nắm như nước vậy nè. Niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật dễ nhất, hai tay là dễ nhất á. Bây giờ thí nghiệm đi thôi. Hai tay niệm vô. Chồng con gì cái mấy tụi nó cái đứa nào mà gì cái buồn phức tâm hay là bệnh hoạn gì mình niệm vô xong rồi cho nó uống. Thấy không? À. Thì mình tắt cái này giờ được Bồ Tát hạnh luôn, mà giúp đỡ những người xung quanh luôn. Thấy không? Nhưng mà tưởng là Đức Phật Nam Mô, biết Phật Đức Phật, mình triệu thỉnh Đức Phật nằm ở đây. Tức là cái tâm này nghĩ Phật ở đây thì Đức Phật sẽ nằm trong này. Nghe không? Niệm Nam Mô Phật Đà Phật, niệm chú dân sanh, Nam Mô Di Đà Bà Dạ, niệm gì đó, mình nhớ Dạ Di Đà, mình niệm tứ sự vô đây. Nghe không? Niệm cho nhiều. Nghe không? Bây giờ mình niệm chưa xài cứ để đó, còn bữa nào ra luyện tiếp. Thôi luyện thì mấy năm luôn, nó càng lên, càng lâu nó càng lên. Nó, cô bỏ một vô nó cũng đầy, mà cô bỏ 1 triệu vô nó cũng đầy à. Nghe không? Như 1 triệu cái lực nó mạnh hơn. Thấy không? Để dành xài. Là cái ngưỡng ôm nó còn cái gì đó, người ta ngưỡng ôm nó còn dính líu cái gì không? Ngưỡng ôm, danh tự, thích niệm. Thích niệm thì mình nãy mình nói đó, thích niệm đúng nghĩa của nó đó. Mà rồi là ngưỡng ôm là có nghĩa là cái tán thán là cái hay nhất. Bởi vì cái tán thán được không biết của tán thán thành niệm hay có cái âm tiết. Thấy không? Đừng thế này tôi có rất nhiều thầy chủ trương là niệm Nam Mô hay là Phật Nam Mô hay là Phật Nam Mô Phật cái thầy niệm mà Phật gì đó là họ có chủ trương á, họ chủ trương không có sự tán thán, thấy không? Chỉ công đức tán thán họ không có, thấy không? Họ chỉ chủ trương là họ kêu gọi cái sự ước nguyện nhân sanh thôi, cũng được. Thế nên niệm như vậy phải có đem ước nguyện nhân sanh vô, Nam Mô hay là Phật Nam Mô hay là Phật dưới ước nguyện nhân sanh, biết không? Thì mình tìm nó trở thành là tháng nguyện nhân sanh. Chứ mình niệm dầu có tán tháng đi nữa nhưng mà không có đem ước nguyện nhân sanh mình bỏ vô thì nó không có đôi tháng nguyện nhân sanh, hiểu không? Nà, ví dụ như mình nghĩ là mình tán tháng Đức Phật chỉ cái công đức độ sanh của Ngài, công đức mà tiếp dẫn được lạc của Ngài, thì ngay cái tán tháng mà nó có cái sự giảng sanh, hiểu không? Nhưng mà có cái là niệm Nam Mô Di Đà Phật, 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 Nam Mô Di Đà Phật này á, thì làm sao mình nếu mà niệm mà không có âm tiết, có nhiều người là tại vì họ có cái khiếu về âm thanh mà họ niệm cái này cũng được, nhưng mà mình làm sao á, mình đem cái một niệm bỏ rồi để cho mình trở lại có một ngàn ra, còn nếu mà niệm thời gian mà nếu cái tâm nó không rằng niệm phải đổi một chữ trong lòng, mỗi đổi cao hơn chút, thấp một chữ thôi, cao thấp chút để mà giữ cái kia là đó là kỹ thuật mà dùng âm thanh để mà cái kia thành ra mấy cái sau này mấy ông kia nói là niệm mà nó gọi trở thành là cái gì ngủ hội niệm hay là tứ hội niệm, tức là niệm một hồi cái cảnh còn nhanh nhẫn còn nhanh nhanh đó ha, hiểu chưa? Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật. Giờ niệm mấy cái gì cái cuối rồi lẹ lên hai cấp tiếp, thì tôi nói mấy cái lỗi đó là kỹ thuật để mà làm cho cái tâm mình nó cấp tiếp, nhưng nó trở thành giảng sanh hay không giảng sanh nó không phải là nãy gì nữa, mà cái vấn đề này tại sao mình đem được cái tâm nguyện là cái nguyện giảng sanh mình càng lúc càng gấp rút nhờ cái âm thanh Bồ Tát Di Đà mà cái nguyện mình càng ngày gấp rút tăng trưởng cái nguyện mạnh đó nha, thì tôi thành nó một nộ. Chứ bây giờ mình có niệm cho chúng thì nữa rồi nó càng ngày càng lẹ nữa, nhưng mình không có đem cái nguyện nhân tâm mình nó uổng. Nó chỉ làm cái âm tiết thôi, cái âm tiết đó là gì? Để điều chỉnh cái tâm mình nó có cái tần số nó đi theo trạng thái đó. Thấy không? Mình đọc gì nữa không? Có thắc mắc gì để đọc nữa không? Còn đi đứng nằm ngồi thì niệm được hết rồi. Đừng có sợ. Nghe không? Cái gì nằm, cái gì niệm cũng được, ngồi. Đừng như mà cái nhìn hay nhất cái là ngồi. ha, cái ngồi đó là niệm tập dễ tập trung nhất, cái đi đó, nó dễ tán tâm nhất, cái đi cái lực nó động đó, nó dễ tán tâm nữa. Hai tội niệm là ngồi, hai là nó dễ tập trung, chứ thứ hai là lễ mà niệm nó dễ tập trung nhất. Ha, giờ lễ Phật niệm ta dùng có cái thân nó hướng về ha, cái tiếng niệm Phật mà nó gian hồi nào bây giờ nó vẫn gian rồi ha, cái tâm nó về có con mắt nó hướng về ha. Còn ngồi á là tại vì cái tâm nó bất động, cái lực nó không di chuyển, cái lực nó không có động nên cái tâm nó dễ an, nó dễ định tâm nhất. Thành ra cái gì phải đổi hiểu nguyên nghi, cái gì tập ngồi niệm không định tâm phải đứng tập, ta đứng mà không định tâm, vừa lễ Phật vừa niệm có định tâm hay không? Hay mà ví dụ như mình lễ Phật niệm không định tâm, tập vừa đi thiền vừa niệm có định tâm hay không? Mỗi cái nguyên nghi nó thích hợp với cái bệnh hoạn mỗi người trong người. Có những người mà ngồi cái buồn ngủ à, bắt buộc phải tập theo đó đi, hay lớp lễ để nó vận động nó khỏi buồn ngủ, không ngủ nó hôn tầm cái tâm nó không có sáng. Thành ra tùy ra mỗi người mà tập nha, mình nói là nó nguyên tắc chung là vậy đó. Là theo tôi cái người mà bình thường sức khỏe đầy đủ bình thường là ngồi là dễ tập nhất. Thấy không? Mà ngồi là ngồi như thế nào nữa, nó là một cách cái chút về cái lúc ngồi và làm sao nó đưa cho thẳng là quan trọng thôi, còn một cách nào cũng được, thế nào cũng được, thế xếp bằng cũng được, thế kéo chân cũng được, thế ngồi trên ghế cũng được, thế ngồi thõng một chân là được hết. Nhưng mà làm sao cái quan trọng là làm sao thẳng lên là quan trọng nhất vậy đó. Cái đó là cái hồi đó là cả một cái phục về thiền định ha, là nó phải học thấy không ha. Thành ra nó khi mà nó ngồi đó thì phải có cả một cái bố trí nữa, trong phòng mình bố trí làm sao ánh đèn làm sao đẹp trước hoặc đẹp phía sau, đẹp bên phải hay đẹp bên trái, tượng Phật mình là để ngay giữa hay để chịch bên phải bên trái, để cao để thấp thấy không ha, tùy theo cái bệnh của mình mà tượng Phật phải dời giờ tới giờ lui giờ qua giờ lại. Cái này là qua đoạn thiền định rồi, tôi không có hy vọng giảng về thiền định trong này, thành ra không có nói nhiều. Nhưng mà đại khái vậy đó, dù gì nhớ hoạt động buổi ngày hôm nay là làm sao niệm tiếp tục phải có cái nguyện nhân tâm. Sư con niệm ngày là con muốn sanh về, hay cũng như là phải gì con đi, hay là tại vì đi này để con gọi là không phải vì tiền não mà con đi, không phải vì tăng thì con đi, không phải vì mà đi cái này gì cái gì chẳng hạn, gì tăng trưởng gì cái công đức làm gì thôi mà con đi thì con mới bước đi. Đó, nằm nó cũng vậy, à, đi con nằm gì á, à, không phải là vì tham mà con nằm, vì sân con nằm, vì muốn gì con nằm, mà nằm vì muốn tăng trưởng thiện pháp, vì tăng trưởng công đức làm con nằm thì tâm có tập gì đó. Tham từ đó là ai về tới lấy con niệm danh hiệu ngay về Phật là con muốn nhân danh, rồi con niệm về Phật là gì con muốn mong ngày cái nguyện ngày con nhân danh, Nam Mô Phật con mong ngày nhân danh. Nên phải tập như vậy là khi nào cái đó nó thành rồi đó, thì lúc đó mỗi chứng niệm của vị Phật, nhà Phật có gì đó, đó là một cái chủng tử của tịnh độ pháp môn. À, còn vị tập nó không thành nó giỏi gì niệm thằng tiểu tiếng rồi nó là cái là một chủng tử gì đó, có thể là chủng tử thiền định hay một cái chủng tử gì đó không biết không sao mà giảng tâm được hay không á, thì đặt vấn đề. Thành ra cái vị niệm phải kèm cái nguyện vô, nếu kèm cái nguyện không được thì phải kèm sự nhớ tưởng Đức Phật vô. Chỉ có hai cái là kẻ nguyện vô và chỉ nhớ tưởng Đức Phật là gì? Nhớ ngày đến chi để đi theo ngày, tức là nó khi nhớ Đức Phật tức là hàm ý là có cái nguyện theo ngày đóng rồi. Thấy không? Thì bây giờ làm sao ráng dẫn dụ hai cái đó để làm pháp môn định độ rồi, đó là tổng kết là vậy. Giờ ta đắc mắc gì không à? Vấn đề thứ nhất á là niệm thầm á, A Di Đà Phật, niệm thầm nó có buồn ngủ hay không?
Không, con thấy niệm thầm nó dễ hơn là niệm lớn tiếng, tại lớn tiếng thì con cảm thấy nó mệt, không đủ để làm vãn niệm lớn tiếng này. Con niệm thầm thì con cũng thấy niệm đầu thì con thấy nó nhẹ, nó tạm nhẹ.
Thì theo à, tôi cứ chọn đi, ở trên mà có trụ được thì trụ ở trên, còn nếu không được thì có trụ giữa ngực, có trụ thấp cũng được, đó tùy theo bệnh. À, cái người mà hôn trầm là trụ Phật lưng cao, à, cái người mà phóng tâm là trụ Phật lưng thấp. À, rồi bây giờ cái trụ ra ngoài, trụ trong người nó là một cái chuyện khác nữa. Như đa số những Phật tử của mình ở đây là thường nên trụ ra ngoài, tự có Phật nó nằm ở ngoài nè. Rồi một cái điểm nào của ông Phật á, mình chọn một cái vị trí ông Phật, nó là giờ mình để Phật diện của mình trụ giữa trán Phật cũng được, trụ giữa cái đầu Phật được, trụ ở đây cũng được. À, mình trụ một cái điểm nào của ông Phật, một cái điểm của ông Phật á, tức là Đức Phật, chứ có gì khác hết á. ha, cứ vị trụ ngay chỗ đó thì tức là Đức Phật chỗ đó, thì mình tưởng tượng mình niệm vào đây, nam mô Phật, nam mô Phật, nam mô Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô Di Đà Phật. À, mà tôi nói cái gì là nam mô Di Đà Phật, ở trong đó cái gì nhớ chữ A, cái gì thôi, nó càng ngày càng di tế đi đó. Chứ hồi xưa nói gì giờ mình nam mô A Di Đà Phật rửa vô, bây giờ nam mô A là tưởng chữ A nó đụng đây nè, ha, cho hay là chữ tên Nam nó đụng đây, cái là khi mình nhấn mạnh chữ nào thì tưởng chữ đó nó bắn tới rồi, hiểu không? Cũng dùng cách đó, cũng như cách đó là để gom mấy tiếng thành một tiếng, cô giờ cô có niệm đều không có gom vậy, cô tự cô sửa lại, bây giờ cô trụ lại một tiếng thì nên nó mạnh hơn, cô phải đặt hết một đủ một cách đi cô mới kinh nghiệm được, thấy không? Thì cô niệm năm mươi phật, năm phật rồi giờ cô niệm năm mươi a rồi, năm mươi a rồi, để điều gì thấy là trụ cái a tập từ từ, xem thấy cái khi mình trụ vậy rõ ràng nó mạnh hơn, nó càng lúc càng di tế từ từ vậy đó, cái pháp nó đi di tế từ từ vậy đó, thấy không? Bây giờ mình trụ được chữ A rồi, giờ mình tưởng chữ A đó là nó ngay chỗ này Đức Phật, thấy không? Hay chỗ này có Đức Phật, nếu mình tưởng Phật trước mặt, thấy không? Điều năm A là Phật chữ A ở đây, từ từ mình có một cái điểm trụ ở ngoài thì cái tâm mình nó sẽ trụ lâu hơn nữa, tại cái âm thanh nó, cái âm thanh A nó như khắp không gian này nè, nên ông cô trụ có được rõ, nhưng mà tôi có tưởng chữ A thì A nó bắn tới ngay chỗ tâm Đức Phật, cái chữ ở đây năm A thì tâm càng ngày nó càng rõ, càng rõ điểm trụ nó càng ngày càng mạnh, ha. À.
Khi mà con niệm lớn tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cho
mỗi tiếng Nam
thì
con nghe như là mình nói giữa cái đồng giữa đường mà tiếng nó niệm mình nó nhanh nhanh nhẫn nhẫn rồi rồi rồi. Ừ. Tiếng mô thì cũng vậy, nhưng đứng ở giữa cái đồng trống mà niệm hay là như một cái nhà trống lớn mà nó rền ra hết cái nhà. Ừ. Thì con đúng chưa? Đúng rồi. Tức là lập trung mạnh đầu đầu được mấy chữ đó rồi.
Thấy
không á? Thì cứ giữ được cái kinh nghiệm nó càng nhiều càng tốt. Nhưng mà nhớ nha, nếu có giảng sanh á, ha, là như Nam Mô A Di Đà Phật tức là giới định giảng sanh, nhớ gì đó à. Thành ra cái đó nó gọi là nghe mình niệm A Di Đà Phật á, là cái nguyện nó vẫn nó đi vào trong tiếng A Di Đà Phật mà niệm nó đem không mất một cái nào hết trơn. Thế giờ bây giờ lúc nào cái nguyện nó cũng liên tục nè, lúc mình không niệm thì cái nguyện nó vẫn có. Giảng sanh tức là cũng nhớ Đức A Di Đà, cũng nhớ đến cái ao ước thành tựu là nó vẫn có vậy nè. Ha, cái tâm mình á, ngoài cái ngầm đang ăn cái tâm nó làm sao, nếu mà cái nguyện nó vẫn còn thì là tốt rồi đó. Thấy không? Còn ngay lúc mình nam môi là Phật ra Phật á, cái tiếng nó vang lên mà cái ý nguyện nó vẫn có, cái tiếng nữa là nó càng tốt hơn nữa. Thành ra cái gì tắt, lúc đầu nó sẽ không có. Thấy không? Rồi tắt mình biết nó tắt rồi, mình tắt làm sao cho nó có. Thấy không? Đó là yếu tố của cái sanh, là nhờ chỗ đó mà vẫn sanh. Thấy không? Ngay lúc không có tiếng nào thì mình vẫn nhớ Đức Phật rồi mình ao ước đi. Thì cái đó là mình tắt lúc không có niệm Phật. Mình nhớ cái niệm là một cái loại tâm pháp, cái tâm ý hướng phát nguyện nhân sanh. Thực sự cái tiếng niệm á, sau này thành chúng ta tới thân thì này có là niệm cái tâm phát nguyện này, nó rõ ràng phải niệm tiếng A Di Đà Phật nữa mà niệm cái tâm phát nguyện đó, nó gọi là phát nguyện môn, tức là niệm cái tâm phát nguyện nhân sanh là cái yếu tố quan trọng để nhân sanh. À, còn cái vấn đề mà niệm A Di Đà Phật ông xếp vào cái loại tán thán môn, tức là đọc danh hiệu Phật mà ca tụng là Nam Mô A Di Đà Phật ca tụng ngài như này, kiểu là một cái tán thán môn, tức là chứ tối với ngày đó là cái niệm đúng nghĩa đó gọi là phát nguyện môn, tức là niệm cái tâm phát nguyện sanh ngài Đà Phật, lúc nào cũng nhớ cái tâm này hoài thì sẽ vãng sanh, thấy không? Thật ra có đặt tỉnh độ là sao đó, là luôn luôn có cái nguyện vào, giờ giờ tôi không có gì hết ha, thì cô vẫn nhớ ao ước sanh nhật lạc, cái tâm nó vẫn phát thành ra, cái tâm nó không có tướng nó thành ra. Thật ra hay nhất nếu mình thấy Đức A Di Đà để cái tâm mình gửi vô thì nó dễ hơn vậy đó. Chứ thật sự ra không cần Đức A Di Đà nữa, lúc nào cái tâm mình vẫn có thì người đó bỏ thảm 100%. Còn lúc đầu là phải dùng Đức A Di Đà, dùng tiếng niệm Phật, hay dùng cái này cái kia, hay dùng hào quang của ngài để cái tâm mình dính mắt vô. Thực sự lúc đó là cái tâm nguyện mình nó chưa liên tục, nên mình phải cần những đối tượng đó để cho cái tâm mình nó dính vô, thấy không? Nó dính vào đến mức độ nào nó mạnh quá thì nó quen, lúc nào mình mở mắt nhắm mắt gì mình cái tâm mình luôn luôn cái giảng sanh nó tràn ngập, cái tâm giảng sanh mình nó tràn ngập ra xung quanh là thôi. Hôm đó là cô chắc chắn là giảng sanh, nó không cách nào nó không giảng sanh được. Thấy không? Đó. Và cái hiệu quả đó là khi cô tập mà đúng là cái nguyện mà đúng là Di Đà mà lòng tin ngày mà mình tha thiết á, thì cái sự an lạc tự động nó đến nè. Cái đó là cái hiệu quả tập tịnh độ á, nó an lạc, nó thanh quan lắm, vì cảm thấy là ngày A Di Đà luôn luôn gần gũi mình ha. Mà gần gũi mình á nên tự động an lạc thanh quan, chứ không phải do mình trụ tâm được mà lúc nào ngày cũng gần bên mình. Rồi thôi chấm dứt đi ha. Thì ra thắc mắc nhỏ tiếp hỏi nữa nguyện đem
này về khắp tất cả đệ tử và chúng